Chúng ta làm chân chân Chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên ban ngày 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng và đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Quốc Thích Thâm Má và hôm nay 8 pháp 8 sự tinh tấn sẽ do thường còn rất nặng giảng dạy với sự điều hợp chư tăng mở đầu chương trình của tất cả chúng ta trang nghiêm tâm vật lực lãnh lệ tâm bảo. Chúng con kính thỉnh lời Đức Minh Hạnh đọc kinh tâm bảo. Nam mô Phật Thầy giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân lời Đức Minh Hạnh, kính bạch cho công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay nhất định đức Phật pháp của Thích Tâm nói Phật học cơ bản từ bộ kinh mà thường Đức Minh Châu dịch. Chúng con xin đọc phần kinh văn. Tán pháp người Đức Hiền giả, có tán pháp được Thích Tâm kinh chánh nhận dạy, vì đã biết đã thấy Phật A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là tám? Tám sự tinh tấn. Này các hiền giả, ở đây có vị vị tỳ kheo phải làm, vị ấy nghĩ có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc thì không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Người ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì, gì chưa đạt được, để thành tựu tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì, gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Như vậy là sự tinh tấn thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo đã làm xong công việc thì ấy nghĩ, ta đã làm xong công việc. Khi ta làm công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta phải cố gắng tinh tấn, vị ấy tinh tấn, như vậy là sự tinh tấn thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, có con đường vị tỳ kheo phải đi, vị này nghĩ đây là con đường mà ta có thể sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Vì ấy tinh tấn, như vậy là sự tinh tấn thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo đã đi con đường, vị này nghĩ ta đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường, ta không thể suy nghĩ, suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Vì ấy tinh tấn, như vậy là sự tinh tấn thứ tư. Này các hiện giả, đời nữa vị tỳ kheo trong khi đi thức thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vì em này nghĩ, ta trong khi đi thức thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn và vị ấy tinh tấn, như vậy là sự tinh tấn thứ năm. Này các hiền giả, lại nữa, vì tỳ kheo trong khi đi xuất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, vì này nghĩ ta trong khi đi xuất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại ăn loại cứng hay loại đồ ăn mềm đầy đủ như ý muốn, như vậy thân ta mạnh có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn và vị ấy tinh tấn, như vậy là sự tinh tấn thứ sáu. Này các hiền giả, lời nữa vị tỳ kheo bị đau bệnh nhẹ, vị ấy nghĩ ta nay bị đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có thể làm trầm trọng hơn, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn và vị ấy tinh tấn, như vậy là sự tinh tấn thứ bảy. Này các hiền giả, lời nữa vị tỳ kheo mới ra bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, vì ấy nghĩ ta mới ra bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thể trở lại, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được, và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, và chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được, đó là sự tinh tấn thứ tám. Này các tiền giả, tấm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã tiếp đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta thực hành bát chánh đạo, ở trong đó có pháp chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn được hiểu là cố gắng để ngăn ngừa và đoạn diệt bất thiện pháp, cố gắng để làm cho sân khởi và trừ đi và gìn giữ thiện pháp. Khi mà chúng ta nói là bốn sự cố gắng như vậy của chánh tinh tấn, điều này đôi khi nó mơ hồ đối với nhiều hành giả, là bởi vì chúng ta được khuyến khích có thái độ như vậy với thiện, có thái độ như vậy bất thiện. Nhưng mà thường thì chúng ta không có thành công. Chúng ta không biết ngăn ngừa thế nào và diệt trừ thế nào đối với thiện pháp. Không biết làm cho sân khởi như thế nào và làm sao để gìn giữ thiện pháp. Về điều này thì Đức Phật này chi tiết hơn một chút. Ngài cho chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống của chúng ta nó có những cái thời điểm mà chúng ta gọi là những thời điểm nó khác với những thời điểm khác. Và những thời điểm đó nó có thể là rất là tốt hoặc thời điểm rất là xấu. Chúng ta được nghe có những loài vật như là mãnh hổ hay là những loài rắn, tuy rằng nó rất là can mạnh nhưng mà nó lại có những cái giờ phút rất yếu đuối. Và giờ phút yếu đuối đó, nếu mà nó bị tấn công thì nó rất là dễ bị thua, dễ bị thất bại. Thì con người của chúng ta thứ gì vậy? Đối với những cái cố gắng, đối với những cái thường thân y duyên, đối với những cái thói quen mà chúng ta có trong cuộc đời, nhiều khi nó bền chặt, nhiều khi hầu như là không có lai chuyển được, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mình thấy nó như vậy, nhưng mà nó có những lúc nếu chúng ta đánh đúng chỗ thì chúng ta cũng có thể thay đổi được. Vì vậy một cái người mà tu về hành chánh tinh tấn, người đó nên biết một cái khái niệm, cái khái niệm mà ngày hôm nay ở bên Tây Phương được gọi là biorhythm. Biorhythm tức là được dịch là nhịp điệu sinh học. Nhịp điệu sinh học ở đây được hiểu trong cái biorhythm của người Tây Phương thì họ muốn nói đến cái sức khỏe, họ muốn nói đến cảm xúc, họ muốn nói đến lý trí, và ba điều đó nó trộn lẫn với nhau, nó khiến cho con người của chúng ta có khi rất là hưng phấn mà có khi rất là quậy quại, có khi chúng ta rất là sáng suốt mà có khi chúng ta, con người của chúng ta giống như Tôn giả Ananda mà bị ma vương chi phối vậy, không có sáng suốt. Thì thứ gì ba điều mà ở trong cái ngành mà nhịp điệu sinh học của Tây Phương họ nói đó, thì họ cho rằng cái cảm xúc của chúng ta nó có lúc lên lúc xuống, cái lý tính của chúng ta có lúc lên lúc xuống, và cái sức khỏe của chúng ta nó cũng có lúc lên lúc xuống. Và ba điều đó nó chi phối chúng ta về nhiều mặt. Con người mới tu tập thì mình không để ý đến điều này. Cần ngồi thiền thì ngồi thiền, cần làm việc thì mình làm việc thôi. Nhưng một hành giả có kinh nghiệm tu tập thì vị đó tự biết là mình rất là dễ thương, có lúc mình rất là khó ưa, có lúc mình rất là siêng, có lúc rất là lười, có lúc rất là hưng phấn, có lúc rất là uể oải. Mình phải biết. Và ngay cái lúc đó đó, đó là cái lúc mà hoặc là mình thua hoặc là mình thắng đối với phiền não. Đây là một kinh nghiệm rất lớn với bất cứ hành giả tu tập nào. Thứ vì kỳ rồi chúng tôi sang Hawaii đó, nó có một việc cũng rất là thú vị là sư Trí Tịnh. Chúng tôi đi với Hòa Thượng Nguyễn Chân Trí và sư Trí Tịnh. Thì sư Trí Tịnh sẽ bị một cái bệnh là sẽ hay chặt cái vai. Không biết là vì lý do gì sẽ hay chặt cái vai. Hồi xưa có một vị thầy, thầy mà thầy Tàu ở bên Vancouver đó, chúng tôi mới đưa sư Tịnh qua đó chữa một lần thì hết rồi. Nhưng mà cái chỗ đó vốn đã bị rồi, nên chi sư Trí Tịnh sư không có thấy sư hết bệnh rồi, sư dậy người ấy, sư làm nặng nó chặt cái vai lần nữa. Thì thứ vì lần này sang Hawaii đó thì chắc cũng là do có cái phước, nên chúng ta gọi là người có phước gặp phước gặp thầy. Lúc mà sang đó thì lại gặp một người Phật tử, và người này lại giới thiệu sư Trí Tịnh đến gặp một một vị thầy, một thầy thuốc, không phải chúng tôi biết gọi là thầy thuốc, một ông vị thầy chữa trị, mà thầy này là người Nhật. Thì lúc mới đi thì thường thường chúng tôi đi gọi là cầu mai thôi, chứ chúng tôi không có, chúng tôi không có, không để ý. Nhưng mà đến lúc đó thì sau đó thì chúng tôi mới biết là thầy đó là một truyền nhân đời thứ hai của một cái vị tổ của Nhật Bản mà chuyên về Shiatsu. Shiatsu tức là một cái môn mà bóng huyệt của Nhật Bản. Chúng tôi có nghe và có biết về Shiatsu, và chúng tôi có nghe và có biết về những cái máy mà làm Shiatsu, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ gặp một người mà chuyên môn về những này. Thì thứ vì nhân lúc họ đang chữa trị cho sư Trí Tịnh, và khi chúng tôi nói chuyện thì ông có yêu cầu chúng tôi để cho ông thử. Mà lúc đó chúng tôi đồng ý, và ông ngày hôm đó là một ngày thật sự chúng tôi rất là khỏe, thưa quý vị. Tại thời tiết bên đó tốt rồi, sau nhiều ngày làm việc chúng tôi sang đó ngủ cũng đầy đủ, thế nên chúng tôi cảm thấy rất là khỏe. Nhưng mà bắt đầu ông bấm những cái huyệt ở trên vai của chúng tôi đó, thì chúng tôi mới hiểu được một chuyện là chúng tôi đang ngồi cái vai bình thường vậy đó, nhưng mà khi bấm vào đó thì chúng tôi mới nhận ra à, mình có cái mỏi mệt. Mình có cái mỏi mệt, và cái mỏi mệt đó nó tồn động trên vai mình mà mình không biết. Và cái đặc biệt thứ quý vị, khi ông bấm vào cái huyệt của mình thì chỗ đó mình nghe nó thốn, nó đau. Nhưng mà ông thử với chúng tôi bấm vô khác thì không thốn, không đau. Nhưng mà khi ông chữa đúng chỗ đó rồi đó một chút, mới đầu nó thốn, nó đau, và khi cái thốn đau nó tan ra rồi, được bấm tan ra rồi, thì cái chỗ mà thốn đau nó không còn đau thốn nữa. Và sau khi ông bấm khoảng chừng 5 cái huyệt thì mình mới cảm nhận là mình cảm thấy nhẹ nhàng đi. Người ta nói nhẹ nhàng rồi trút được gánh nặng hay là bỏ đi được mấy ký. Thì thứ gì khi đó ông mới giải thích cho chúng tôi biết rằng con người mình bình thường ấy, mình hiểu rằng mình mệt mỏi đó thì mình mệt nguyên cả cái lưng hơn mình mệt nguyên cả cái người. Nhưng mà ở trên thực tế đó, nó có một số những cái huyệt, và những cái huyệt đó chính là cái chỗ cần phải khai thông, cần phải giải quyết. Do đó khi họ bấm vào huyệt đó thì đã làm gọi là giống như gọi là gãi đúng chỗ ngứa hay trị được đúng chỗ đó. Thì sau khi mà họ bấm huyệt xong thì mình cảm thấy nhẹ người ra. Ngày hôm đó là lần đầu tiên mà chúng tôi có cái cảm giác trở lại sau một thời gian rất là dài. Hồi xưa thưa quý vị, chúng tôi thường giáo sư Hồ Giác ngày thường kêu chúng tôi lên ngày cạo gió. Và khi ngày cạo gió xong á thì chúng tôi cảm nhận là nó khỏe hẳn rồi. Nhưng khi cạo gió người nó lừ đừ, nhưng cạo gió xong khỏe hẳn rồi. Thì bây giờ khi mà gặp vị thầy bóng huyệt người của người Nhật đó, sau khi ông bóng huyệt xong á thì cảm thấy con người mới nó nhẹ ra. Thì lúc đó chúng tôi mới hiểu rằng ở trên cái cơ thể của mình, và ở trong giống như trung tâm của mình, không phải chỗ nào nó cũng giống nhau hết. Có những chỗ nó là cái quyệt và chỗ không phải là cái quyệt. Thì một hành giả khi mà tu tập đó, mình nên hiểu rằng thật ra cái chuyện chính cuộc tu tức là thay đổi cái thói quen của mình, cái cách mà mình ưa thích, cái cách mà mình ghét, cái cách mà mình siêng, cái cách mà mình làm biến, cái cách mà mình phản ứng thế này, cách mình phản ứng thế kia, tất cả đều là cái thói quen. Có những thói quen mình mới bắt đầu có một vài tháng đây, có thói quen nhiều năm, có thói quen cả đời mình. Và khi mà mình đương đầu với những thói quen của mình muốn thay đổi thói quen mình, nó không phải dễ. Và chúng ta nên hiểu là điều đó không có nghĩa là mình phải cúi đầu với nó, mình phải tuân phục nó. Người ta nói cái nết mà đánh chết cũng không chừa. Chúng tôi biết cái câu đó nó có cái đúng mà nó. Nó đúng là có nhiều khi con người nó có cái nết như vậy rồi không thay đổi được. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thì chúng ta nói cái nết đánh chết không chừa đó, thì chúng ta đã cho một câu phán quyết là ồ, cái chuyện nó không thay đổi được. Thì đối với một hành giả tu thì không có chuyện đó. Hành giả tu không bao giờ nói rằng mình không thay đổi được. Mà người đó phải biết rằng Nó có những giờ phút mà cái tật đó, cái nết đó, cái thói quen đó nó yếu. Và khi nó yếu thì ngay lúc đó mình có thể, cái sự tinh đánh mình có thể chen vô làm cho thay đổi. Một thiền sinh có kinh nghiệm mà không có biết chuyện này đó, thì thực sự người đó chưa phải là một thiền sinh thực thụ. Một người hành giả tu tập đó là phải biết rằng có những giờ phút mà mình có thể thay đổi được cái bản chất của mình, thay đổi được cái thói tật của mình. Thì ở đây Đức Phật Ngài, quý Phật tử biết là Đức Phật Ngài khi Ngài giảng thì giảng đơn giản lắm, Ngài không có dài dòng lý thuyết như chúng ta đang nói. Và khi mà Ngài giảng gì, Ngài giảng rất là trực tiếp, rất là đơn giản. Thì Ngài đưa ra 8 cái trường hợp. 8 trường hợp đó cho chúng ta biết những cái cơ hội. Mà những cơ hội là chúng ta có thể dùng cái nỗ lực của chúng ta chen vào để làm thay đổi của mình. 8 cái cơ hội đó rất là dễ nhớ. Dạ. Quý vị nhớ rằng lúc mình đang bận việc, lúc mình đang xong việc là một cơ hội. Lúc mình đang di chuyển và lúc mình đã hoàn tất hành trình, đó là hai cơ hội là 4. Lúc mình no, lúc mà mình có được những thực phẩm thích hợp cho cơ thể, và lúc mình không có được thực phẩm, đó là cơ hội thứ 3. Tức là hai cơ hội nữa là cơ hội thứ 6. Lúc mình đang bệnh và lúc mình vừa khỏi bệnh. Thật ra bình thường những cái chuyện này nó xảy ra rất nhiều với chúng ta, nhưng mà chúng ta không để ý, chúng ta không có nhận ra rằng trong những giờ phút đó là giờ phút mà mình có thể đem cái sự tinh tấn của mình để chen vào và thay đổi bản thân của mình. Chúng ta lấy một ví dụ là mình đang di chuyển, mình đang đi, hay là mình đang làm công việc, hay là mình đang thọ thực, hay là mình đang bệnh. Những giờ phút đó cái tâm khách quan của chúng ta nó làm việc nhiều hơn là cái thói tật của chúng ta, nhiều hơn là thói quen của chúng ta. Thì lúc đó, nếu mà chúng ta có sự vận dụng ý chí thì chúng ta có thể làm được. Hay là sau khi chúng ta hoàn tất công việc, sau khi mà chúng ta đã kết thúc cuộc hành trình, sau khi mà chúng ta đã thực thọ thực, và sau khi chúng ta hết bệnh, nó cũng là giờ phút để chúng ta có thể làm cái gì đó. Khi mà chúng tôi làm chủ trì thứ gì, làm trung trì á, rồi mình phải biết một điều là nếu mà mình không khéo thì con người mình lâu ngày sẽ trở thành cái máy. Ví dụ như là quý vị biết là công việc nó gối đầu hết tuần lễ này qua tuần lễ kia, tuần lễ kia qua tuần lễ nọ, luôn luôn nó có việc cầu an cầu siêu rồi lễ lộc. Mà chúng tôi không có nhớ hồi ở Việt Nam hay sao, tại vì lúc đó chúng tôi còn nhỏ. Nhưng mà khi chúng tôi sang Mỹ, Tết Nguyên Đán không lâu là tới Rậm Giêng không lâu là tới lễ Phật Đản không lâu, tới Vu Lan không lâu, tới Dương Ý không lâu, tới Tết. Nó cứ nói liên tục như vậy. Và Hòa Thượng Huyền Việt á, Hòa Thượng có hay có nói đùa như vậy, mà người ta nói lễ là lễ lạc, thì người ta nói lễ lạc, mình làm trụ trì đó là lễ rồi thì mới lại. Tức là ví dụ như bây giờ sắp tới lễ rằm tháng giêng thì mình bận rộn bên này bên kia, rằm giêng vừa xong mà thấy được hạnh phúc được một vài ngày, và sau hạnh phúc vài ngày mình trở lại cuộc sống mình làm việc bình thường, tại vì mình vừa hoàn tất công việc đó. Thì thưa quý vị, nói như vậy đó thì để chúng ta hiểu rằng nếu mà chúng ta sống mà không có cố gắng thì lâu ngày này ngày ấy, chúng ta trở thành một cái máy, cái lúc on lúc off, lúc mở lúc tắt, lúc cần phải gia tăng phải tăng lực thì chúng ta tăng lực, lúc giảm lực thì giảm lực về thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập được thì chính những cái thay đổi, những xáo trộn, chính những cái công việc nó có những cái thời khắc để khiến chúng ta có thể phát huy được sự tinh tấn của mình. Chúng ta lấy ví dụ như là ngày Hòa Thượng Hộ Giác ngày nằm xuống, chúng tôi lo tang lễ. Trong thời gian lo tang lễ thì nó bận rộn nhiều việc, nhưng mà tang lễ vừa xong rồi thì sau khi tang lễ vừa xong, cái cảm xúc của chúng ta, cái nhịp điệu sinh học, cái biorhythm hồi nãy giờ chúng tôi nói, nó đưa sang một trạng thái khác. Bây giờ một lúc mà ví dụ như Hòa Thượng mới mất thì cái nỗi buồn nó cũng thấm thía, nhưng mà khi mà tang lễ rồi, khi mọi người đi về rồi, cái nỗi buồn nó khác. Lúc mà buổi lễ chư tăng Phật tử về đông, chúng ta bận rộn nhiều việc, cái cảm xúc chúng ta khác, và khi mà xong rồi thì cái cảm xúc khác. Ngay cái giao điểm, ngay cái buổi giao thời đó, ngay cái lúc mà chúng ta gọi là giao thời, tức là một công việc rất là rộn ràng bây giờ nó trở lại bình thường đó, những lúc đó là những lúc mà con người chúng ta giống như một cái con cua lột, giống như con lột, tức là cái nhịp điệu sinh học của chúng ta đã ở mức độ thấp nhất, và chúng ta dễ dàng bị tấn công, dễ dàng bị chi phối. Lúc đó nếu mà chúng ta yếu á, thì Đức Phật dùng cái hình ảnh gọi là cái nhà vụn lột nước về dễ vào. Nhưng mà nếu một hành giả có như lý tác ý, có hiểu biết á, có kinh nghiệm á, thì lúc đó là cái thời khắc để chuyển hóa chính mình. Cái thời khắc chuyển hóa là chúng ta nhìn vào trong tám cái pháp này thì chúng ta hiểu. Lúc mà mình có việc, lúc mình đang bận việc, thì mình đang bận việc thì mình nghĩ thế nào? Đây là cái nhìn của một hành giả tinh tấn. Và chúng ta hãy đọc kỹ đoạn này. Này các hiền giả, ở đây có việc vì vị kheo phải làm, vì ấy nghĩ. Có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu, để chứng ngộ điều gì chưa được chứng ngộ. Và vì ấy tinh tấn đạt được điều gì chưa đạt, để thành tựu điều gì chưa thành tựu, chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ. Và như vậy là tinh tấn thế nhỉ? Cái nhìn này nó rất khác với cái nhìn bình thường của chúng ta. Dạ, bây giờ quý vị mời quý Phật tử đi hành thiền, nói trời con bận quá, bận việc nhà, việc này, việc kia. Họ tham dự khóa tu, nói con muốn lắm rồi mà con phải lo này, có việc này, việc kia. Thì lúc đó mình phải ngồi xuống. Mình ngồi xuống mình nói rằng mình đang bận việc. Và khi mình bận việc rất là khó để mình hành thiền. Dạ, rất khó hành thiền. Cái khó hành thiền đó, do đó chúng ta phải chịu gắng, chịu khó, phải cố gắng. Cái nhìn đó Đức Phật gọi là Yoniso Manasikara, tức là khéo tác ý. Nhưng mà chính là khi mà chúng ta tu tập bát chánh đạo, cái đó gọi là chánh tinh tấn. Dạ, chánh tinh tấn. Còn từ Hộ Giác này dùng cái chữ mà chúng tôi thường nhắc, đó là cái chữ ráng. Ráng một chút thì có kết quả. Lúc mình đang làm việc thì mình nhớ rằng mình bận việc. Bận việc thì cứ như ai cũng bận hết. Nhưng mà nếu chúng ta muốn thì chúng ta có thể xen vào, có thể nhồi nhét, có thể có một chút tu tập. Mà lúc mà chúng ta không có cố gắng rồi đó, thì lúc chúng ta không làm được. Có người đến nói với ngài trên cha như vậy: Con thấy là tu thiền con thích lắm, nhưng mà cái công việc của con nó bận quá, con sẽ tu tập chánh niệm được. Thì ngài trên cha ngài nhìn người đó, ngài nói rằng: Đừng có thời giờ để thở không? Dạ có. Hãy có thời giờ để thở thì cũng có những điều vốn có thể tu tập chánh niệm được. Và ngài dạy mình bắt đầu từ đó. Mình có thấy cái lời chữa là tranh thủ. Chúng tôi để ý một chuyện này thưa quý vị, là hãy mình thích chuyện gì đó thì mình có tranh thủ. Và nếu mà mình không có tranh thủ đó, thì có nghĩa là mình chưa có thích chuyện đó. Mình chưa thích. Quý vị biết là khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thích đọc truyện kiếm hiệp đó. Truyện kiếm hiệp Yêu Dung Chúa, thật ra chắc ai đọc cũng thích. Mình bận việc, khi mà bận việc thì mình cũng ráng ráng dành thời giờ tranh thủ để đọc để mình thích. Hay là có những người bây giờ họ thích nói chuyện điện thoại với bạn trai bạn gái, lúc mà bận việc họ ráng tranh thủ giờ để họ nói. Hãy mình làm việc gì cái chuyện đó mình có thích thì mình có phấn đấu. Tại nên mình nói cái chuyện học Phật pháp hay là cái chuyện tu tập thiền định, mình nói mình bận mình không làm được á, thì thực ra đôi khi mình nên tự nghi ngờ với chính mình là mình có tha thiết với điều đó hay không. Mình tha thiết thì mình làm được thường. Cái quan trọng là mình có tha thiết hay không. Chúng tôi không phải là nói để kể với Phật tử là quý vị nghĩ rằng một ngày có 2 tiếng đồng hồ vào trong room sinh hoạt như vậy đó, đó là cái chuyện dễ dàng. Thật ra chúng tôi không có dễ. Có khi chúng tôi phải đi chỗ này, phải đi chỗ kia, sáng sớm có việc rồi điện thoại này nọ. Nhưng mà bởi vì chúng tôi luôn luôn tâm niệm một điều rằng cả cuộc đời mình tu sống nhờ Phật pháp. Nếu mà có cái việc làm gì mà mình có thể làm được tốt nhất, cần nhất, mà có thể trả ơn được Đức Phật, trả ơn được Tam Bảo, đó là hoằng pháp. Và nếu cái chuyện hoằng pháp đó là cái chuyện mà là gì, đối với chúng tôi là cái chuyện mà ngoài chuyện thuyết pháp, đi làm việc Phật sự này kia, cái chuyện mà chúng tôi đang làm ở đây tức cái gì đấy, tức là đem Phật pháp giảng dạy ở trong rung. Và đối với chúng tôi điều này nó là điều ưu tiên. Có khi chúng tôi bận lắm, thật sự chúng tôi bận lắm ở chùa chuyện này kia, nhưng mà chúng tôi không khi nào nghĩa là vạn bất đắc dĩ thì chúng tôi mới bỏ. Nhưng mà chúng tôi biết là hễ mình cố gắng thì mình có thể làm được, hễ mình chịu khó thì mình có thể làm được, hễ mình tha thiết thì mình có thể làm được. Và chúng ta cũng đã làm được hơn 10 năm rồi. Thì quý vị thấy chúng ta thực tại không tồn tại hơn 10 năm. Tại vì sao? Tại vì chúng ta muốn làm. Còn khi mà chúng ta không muốn làm á, thì thật sự người ta nói là dù người ta có đem kỳ hoa đến, người ta có đem vàng bạc đến, là dù mình cũng làm được thì mình không thích. Thế nên khi cái chuyện tu, chuyện học, cái chuyện gì cũng về hết á, khi mà mình không làm thì bởi vì nhớ rằng cái chuyện mình bận rộn nó chỉ là một cái lời cáo lỗi hay là một lời biện hộ thôi. Chúng tôi nói điều đó không phải là, nếu chúng tôi đụng chạm với tiền quan hệ tha lỗi, chúng tôi là chúng tôi nghĩ là tại vì mình chưa có quyết tâm, chưa có chí thú để làm chuyện đó. Khi mà mình thật sự tha thiết chuyện đó thì dù cái gì đi nữa mình cũng làm hết. Dù bật đổi sao giờ, dù là bên ngoài sao mình cũng làm. Tại vì sao? Đối với mình thì nó quan trọng. Thật ra khi mà mình chểnh mãn một điều gì thì mình nhớ một điều như vậy. Đừng nói rằng tại vì mình bận rộn hay là tại vì mình lý do này lý do khác, tại vì thật sự mình không tha thiết cái chuyện đó. Mình không tha thiết chuyện đó. Như là cha cha này nói rằng tại sao mình có thời giờ để thở, mình không có thời giờ để hành thiền. Nếu thật sự mình tha thiết với chánh niệm đó, một vài giờ phút chờ đợi mình có thể ngồi thiền được. Chúng ta có đứng sắp hàng mà, quý vị nhớ chúng ta rất là nhiều lần đi đóng sắp hàng hết. Thì thay vì ngồi sắp hàng nghĩ bẩn vơ, thay vì ngồi sắp hàng gọi điện thoại, bây giờ mình đứng sắp hàng hay là ngồi chờ đợi mình theo dõi hơi thở, tại mình không tập. Tại nên với một hành giả tu tập á, thì vấn đề rất là đơn giản là mình có phát huy được cái sự tinh tấn hay không. Và ngay cái chỗ mà gọi là tranh tối tranh sáng, ngay chỗ tranh tối tranh sáng, nếu mình phát huy được thì mình có được sự tinh tấn. Mà cái chỗ mà tranh tối tranh sáng đối với cái tâm của chúng ta, nó cũng giống như đối thân của chúng ta, gọi là cái huyệt. Hồi nãy chúng tôi nói về cái phasyasu, tức là ở trên người chúng ta có những cái nhược điểm, nó có những cái huyệt mà bình thường mình không thấy gì, nhưng mà ông thầy ấn vào đó, cái ông thầy shiasu ấn vào thì mình mới nghe nó mỏi chỗ đó. Và nếu mình massage nó một lúc đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái mỏi mệt nó đi khỏi. Nên rất là cần thiết để một hành giả có kinh nghiệm á, biết về cái bản thân của mình. Thì ở đây Đức Phật thì nói rõ, quý Phật tử nên nhớ một điều rằng Đức Phật không có mơ hồ. Có nhiều khi chúng tôi ngồi đọc ở trong kinh Phật các thứ, chúng tôi cảm tưởng như là cái lý do mà Phật tử không có tinh tấn là tại vì đa số chúng ta thích cái chuyện mơ hồ, chúng ta thích chuyện biến hóa. Cái gì mà nói rõ quá, nói thật quá thì hầu như chúng ta để ý. Có nhiều người Phật tử cái chuyện ông lên bà xuống thì họ tin dễ dàng lắm, nói cái chuyện mà thần quyền nói chuyện kia thì họ tin hết lòng. Nhưng mà những chuyện như Đức Phật ngài đang nói tại đây thì chúng ta không chịu lắng nghe. Đức Phật ngài dạy rất rõ ràng, đây là những cái thời khắc mà các con có thể tinh tấn được. Lúc mà đang bận việc, lúc mà công việc vừa xong, lúc mà đang hành trình, lúc mà cuộc hành trình đã kết thúc, lúc mà nhận được đồ ăn khất thực, lúc không có nhận được đồ ăn khất thực, lúc mà các con đang bệnh và lúc vừa khỏi bệnh, đó là những cái thời khắc mà mình có thể xen vào để mình thay đổi con người chúng ta. Tại sao Đức Phật nói rõ như vậy mà chúng ta không làm? Tại vì Đức Phật nói rõ quá. Phải không? Quý vị có thấy là Đức Phật nói rõ quá, chúng ta không chịu nghe. Ai mà nói chuyện huyễn hoặc mơ hồ, nói chuyện trên trời đất, chuyện xa vời vời thì chúng ta lại thích nghe. Có một lần chúng tôi đi Ấn Độ với một nhóm người, và các vị đó là Phật tử đi hành hương, nhưng mà các vị đó luyện về càn khôn thập linh, các vị tập về khí công. Thì lúc mà các vị đi thì chúng tôi mới hiểu tại sao mà người ta lại bị cuốn hút với những điều đó. Tại vì những điều đó ở trên một phương diện nào đó nó có tất cả là bí ẩn, nó có tất cả là màu mè, nó có tất cả là đặc dị, nó có tất cả gì đó. Nhưng mà cái lời Đức Phật rõ ràng quá, lời Đức Phật ngài kịch liệt quá. Nhiều khi chúng ta có cảm giác này, con người của chúng ta thích đồ giả hơn là đồ thiệt, thích cái huyễn hoặc hơn là cái thực. Ở đây chúng ta đọc kỹ lên những điều này thì chúng ta sẽ nhận ra một điều là Đức Phật ngài dạy rất rõ, và chúng ta phải nắm được những cái thời khắc đó. Cái thời khắc đó là cơ hội. Đức Phật tự nhớ một điều là nói cho cùng cái sự tu tập, tức là chuyển hóa những thối tật của chúng ta. Thối tật nó có từng nó mới được tạo nên trong thời gian ngắn, hay là từ hồi còn thơ ấu, hay là từ nhiều đời nhiều kiếp, nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà làm sao để chuyển hóa những thối tật đó? Chúng ta phải biết cái thời khắc nào thích hợp, và thời khắc nào mình có thể mặt đối mặt với nó. Có điều hồi nhỏ mà chúng tôi đọc những chuyện chúng tôi rất là thích, đó là nhất trong truyện kiếm hiệp, người ta đề cập đến những cái nhân vật mà họ có những cái hảo công phu, họ có những cái tuyệt chiêu mà không có ai có thể đánh được. Tuy nhiên có những người họ nghiên cứu ra có những cái nhược điểm, ví dụ có cái giờ nào đó, hay là có một cái chỗ trống nào đó mà cái chỗ đó người ta có thể xen vào, đó là cái chỗ nhược, và biết được chỗ đó thì có thể đánh gục người đó. Nhưng mà riêng đối với phiền não đó, thì chúng ta phải hiểu một điều rằng ngay cả những cái phiền não mà gọi là tiền khiên tật, hay là thường thân y duyên, những cái thứ mà nó trở thành một cái thối tật nhiều đời nhiều kiếp, không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bất lực với nó. Và khi mà người chúng ta nói là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thì mình hầu như là cái tiếng nói của vô vọng, cái tiếng nói của tuyệt vọng, là không làm gì được đâu, bó tay. Bây giờ người ta hay thường dùng chữ bó tay phải không? Nhiều người trong chúng ta còn nói là bó tay nó không gì nữa. Nhưng mà đối với phiền não thì thực sự phiền não ai cũng biết rồi. Phiền não không phải chỉ một đời mới, mà nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nhưng mà không nghĩa là vì vậy chúng ta bó tay đó. Thì ở đây Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta biết được nó có những cái thời khắc mà mình có thể tấn công được phiền não được. Nhưng mà mình phải tranh thủ và mình phải cần. Những lúc khác, ví dụ như thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy có 8 cái trường hợp, 8 pháp nằm ở trong 4 trường hợp. 4 trường hợp mà chúng ta nói rằng bận việc, hay là đi xa, hay là thọ thực, hoặc giả là bệnh hoạn. Lúc chúng ta bận việc và chúng ta xong việc, lúc chúng ta đang quá bận và lúc chúng ta vừa xong việc, lúc đó cái cảm xúc của chúng ta nó dâng cao, hay là cái cảm xúc chúng ta xuống thấp. Lúc đó nó dâng cao cũng là lúc mà chúng ta có thể xen vào được, mà lúc nó xuống thấp chúng ta cũng có thể xen vào được. Nên trên phương diện về chiến lược thì biết người biết ta, tâm trận tâm thắng, thì nếu chúng ta biết được rõ lúc đó thì thứ thì nó lợi cho chúng ta nhiều lắm. Lúc chúng ta bệnh, mình đang bệnh của người mình nó trở nên khi mình đang bệnh con người mình nó trở nên hoàn toàn kiệt khỏe. Trước khi thưa quý vị Phật tử, là thì rồi khi mà ngày qua sự hộ giác ngày bị bệnh rồi ngày ra đi, trước khi từ bệnh Úc về ở với hòa thượng ở chùa, rồi đi vào chỗ lọc máu, rồi ra bệnh viện trở về, rồi hòa thượng đi, rồi làm lễ hòa táng, rồi đem cái cốt hòa thượng về. nó là kinh nghiệm lớn của cuộc đời. Kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm mà chúng tôi ít bao giờ có được trong cuộc sống. Một người mà bằng xương bằng thịt mình nói năng rồi, người đó đã đi dần vào cõi chết rồi, trải qua những cái cơn, những giờ thời khắc bệnh hoạn rất là trầm kha, thì lúc đó ngay lúc đó mình ai cũng hiểu hết là lúc mình bệnh ấy, thì thật sự là rất là khó để hành đạo. Tại vì thưa quý vị, con người chúng ta khó tham nhẫn, chúng ta khó tu tập chánh niệm, con người chúng ta khó điềm tĩnh. Ở trong trường hợp của Hòa Thượng thì chúng tôi phải nhìn nhận rằng cái sức kham nhẫn của Ngài là đáng nể thật. Sức kham nhẫn của Ngài mình đáng chấp tay mình lại thật. Nhưng mà mình phải nói rằng con người của chúng ta thường không có như vậy. Nhưng mà ngay giờ phút đó nếu chúng ta yếu thì chúng ta buông tay, nói rằng mình đau quá thì thôi mình phải đến đi, mình đau quá thôi mình cứ nằm vật vã ra, mình đau quá thôi mình cứ lồng lộn lên. Không, Hòa Thượng không làm như vậy. Ngày đau ngày vẫn chịu đựng. Cái sự chịu đựng của Ngài có thể nhìn thấy rất là rõ, rất là kham nhẫn. Thì bây giờ, thưa quý vị, lúc nào mình bệnh á, thay vì lúc mình bệnh đang bệnh như là mùa này là mùa cúm, có vị nào bị cúm á, lúc mình bị bệnh thì mình ngồi nghĩ là ô, bữa nay mình bệnh quá, mình không muốn nghe Pháp, hay là bệnh quá, mình không muốn nghĩ đến Phật Pháp, mình bệnh quá, mình không muốn tu, để mình hết bệnh rồi mình tu. Thì cái mà mình nghĩ rằng, để mình hết bệnh rồi mình tu á, cái đó thưa quý vị, là cái lúc mà chúng ta, lúc mà chúng ta bệnh mà chúng ta nói mình hết bệnh rồi mình mới tu, là cái lúc mà chúng ta thiếu sự tinh tấn, chúng ta không có nỗ lực. Nhưng mà lúc mà mình bệnh gọi là vất vả, bệnh thật, nghĩa là bệnh lúc làm cho con người chúng ta là bãi quải, con người chúng ta suy kiệt hết ấy, thì lúc mình nghĩ đến cái lời Đức Phật dạy tại đây là khi mà mình bệnh không có dễ dàng gì để mình suy tư, không có dễ dàng để cho mình thực hành lời dạy của Đức Phật. Như vậy mình phải cố gắng, mình phải cố gắng. Quý Phật tử có bao giờ mà để ý thấy một điều rồi, khi mà những người lính mà ra trận, nó có hai trường hợp làm cho người đó phải cố gắng tối đa, là lúc người đó đang thắng thế, và hoặc là người đó đang trong cơn tuyệt vọng. Con người của chúng ta trong cơn tuyệt vọng đó, thì cái lực của chúng ta thấy cõi vậy mà chúng ta không ngờ được. Cái lúc mà mình bình thường á, thì thường lại là lúc chúng ta suy kiệt. Và đó chúng ta phải biết, lúc mà mình đang bận đủ thứ việc hết, mình ngồi xuống mình nói rằng, cái việc mình sinh ra đời không có bao nhiêu ngày giờ để mình tu tập, để không bao nhiêu ngày giờ để mình nghe Pháp hết. Chứ vì mình phải cố gắng. Mà sau khi xong công việc rồi, thay vì trong việc mình nằm lăn ra đó mình thoải mái quá, mình hưởng thụ cái cảm giác mà mình đã hoàn tất công việc, mình thỏa mãn thì cũng phải công việc. Nếu mình ngồi suy nghĩ rằng lúc này nó mới xong việc, nếu mà mình không có khéo tác ý, không khéo suy nghĩ thì mình sẽ rơi vào tình trạng gọi là giải đãi. Tại vì sao? Lúc đó mình tự phụ, lúc đó mình có cái lý do cho phép mình, hãy cho mình một phần thưởng là nghỉ ngơi. Và chỉ nghĩ như ở đời đồng nghĩa, nghĩa là mình không có tu tập, thì lúc đó nó cũng là thời để đi giải đại. Lúc đó mình và ma vương đang vật lộn với nhau, thưa quý vị, rất là đơn giản. Quý vị để ý một điều là chúng tôi có đọc một cái tài liệu, họ nói về những cái nhân vật gọi là ở trên chính trường hay là ở trong thương trường, và những nhân vật mà có tiếng tăm, những cái giờ phút mà họ thường làm những lầm lỗi. Những lầm lỗi ở đây liên quan đến tình cảm, liên quan đến tiền bạc, liên quan đến những cái nhược điểm và cái bản năng của con người đó. Thì họ nói là thường xảy ra khi mà họ đã hoàn tất một công việc gì đó. Tại vì sau khi mình hoàn tất đó, mình cảm thấy mình trút được gánh nặng. Sau khi mình hoàn tất mình cảm thấy hạnh phúc. Và sau khi mình hoàn tất thì mình nghĩ là ồ, mình đang tự thưởng cho chính mình, hay là mình đang cho phép chính mình được thư giãn, mình cho phép chính mình được hưởng thụ, mình cho phép chính mình không cần phải cố gắng nữa. Thì giờ phút đó ma vương đã đến và mình thua. Lúc đó mình mới hiểu cái câu mà Đức Phật Ngài nói rằng như cái mái nhà mà vụn lợp, tức là mái nhà lộn kéo thì mưa dậy thấm phòng. Hay là lúc đó là ma vương đã đến là như gió lay cây yếu. Và lúc đó mình giống như cây đó yếu, mà gió nó thổi thì thực sự là mình nghiêng ngửa. Thì lúc mình rất là yếu, tại lúc mình không có phòng bị, mình không có cố gắng, không có nỗ lực. Thật ra khi mà mình nói là sau khi công việc đã hoàn tất, sau khi cuộc hành trình đã kết thúc, sau khi mà mình đã nhận được đồ ăn một bữa, sau khi mình có một bữa ăn đã thỏa mãn rồi, rồi sau khi mà mình hết bệnh, những giây phút đó là những phút ma vương đến thì mình thua. Thật ra hành giả phấn đấu, khi mà hành giả phấn đấu với chính mình, tức là hành giả đang phấn đấu với ngũ ma, hành giả đang phấn đấu với ma vương. Và khi mình phấn đấu, mình phải hiểu rằng đó là những thời khắc mà mình dễ bị tấn công vậy. Dễ bị tấn công. Một vị tướng có kinh nghiệm thủ thành không phải là giờ phút nào nó cũng giống nhau hết. Nó có những giờ phút người ta dễ bị tấn công, có những giờ phút người ta khó bị tấn công. Nhưng mà cái giờ phút mà đã xong việc, hay là qua một cơn bệnh, hay là giờ phút được của hành trình kết thúc, cái giờ phút đó là giờ phút mà chúng ta nghĩ rằng mình có quyền thư giãn, mình có quyền hưởng thụ, mình có quyền nghỉ ngơi. Cái nghĩ là mình có quyền đó, lúc đó mình mở cửa cho giặc vào. Lúc đó là lúc mà con người chúng ta đó là ở trong cái thế gọi là không thủ mà không có công, mà cái thế là thế yếu nhất, và thế là thế mà chúng ta dễ bị đánh bột đi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại vấn đề thì chúng ta hiểu rằng với những cái phiền não chứng, với những cái mà chúng ta gọi là những cái tiền khiêm tật, những cái thói tật của chúng ta, thì những giờ phút đó là những giờ phút mình có thể tấn công đó. Nó chỉ nằm ở trong đường tơ cả tóc thôi, thưa quý vị. Cái đường tơ cả tóc đó là mình phải nghiệm ra, thử nghĩ xem mình có thể nào nhưng cái dịp đó mình chiếm cái thế thượng phong, hay là nếu mà mình không cố thủ thì cái giờ phút đó là giờ phút mình dễ bị những gì đơn giản như vậy. Nên khi mà chúng ta nói về tám cái sự tinh tấn này, thì chúng tôi muốn tóm tắt trong điều này. Một người tu tập có hiểu biết và có kinh nghiệm thì nên tự biết rằng ở thân và tâm của chúng ta nó có những cái giờ phút rất yếu đuối, dễ bị tấn công. Nhưng mà giờ phút yếu đuối đó nó cũng có thể là những giờ phút mà chúng ta có thể quất ngược lại, có thể thay đổi cái thế cờ, lật ngược thế cờ. Nhưng mà mình phải biết. Điều thứ hai là cái nguyên tắc của âm dương. Khi người ta nói là thái âm, thái dương, hay là thiếu âm, thiếu dương, những cái thời khắc mà gọi là cao điểm, cái điểm lên cái điểm cao nhất, và những cái giờ phút mà là thấp nhất, là những giờ phút mà chúng ta có thể thay đổi, hoặc giả là chúng ta có thể quật ngã. Đó là cái điều mình có hiểu cái thời điểm nào. Và ngay trong thời điểm đó, nếu một hành giả mà phát huy được sự tinh tấn với cái tâm niệm rất là, cái tâm niệm của chúng ta rất là sáng suốt và rất là tha thiết, thì lúc đó chúng ta khả gì có thể thắng được. Nên một cái vị thiền sinh ở trong trường thiền thì nó không phải lúc nào mình cũng giống nhau hết. Lúc mình đang bận rộn, ví dụ như mình sắp phải đi khất thực mà còn có việc phải làm, hay là lúc mình bị chấp tác, lúc mình bận rộn lên, những lúc đó là lúc mà hoặc giả mình sẽ phát huy được chánh niệm, hoặc giả là mình mất chánh niệm. Rồi mình cũng phải hiểu rằng khi mình đang đói là lúc mình tu tập chánh niệm, mà lúc mình ăn xong bữa cơm thì là những lúc phải tu tập chánh niệm. Tại lúc mình đang đói mình hay thất niệm, mà lúc mình ăn xong mình thỏa mãn mình cũng hay thất niệm. Thì vậy rất, một cái người tu tập là người phải có kinh nghiệm trong lúc đó. Và lúc đó nếu mà chúng ta trở lật ngược được thế cờ đó, thì chúng ta có khả năng để phấn đấu, chúng ta có khả năng để vượt thắng cái phiền não của chính mình. Và khi mà chúng ta nói về kinh nghiệm thì mình nói là nó có rất nhiều thứ mình không có thể nào mà mình nói hết, tại vì mỗi người phải tự trải qua, và mỗi người phải tự trải qua. Và khi mà quý Phật tử niệm về tám cái trường hợp này quý Phật đưa ra, tức là nó là tám, nhưng nó là tám cái sự tinh tấn, nhưng mà trong tám trường hợp đưa ra bốn cái trường hợp là bận việc, đang bận việc và vừa xong công việc là trường hợp thứ nhất, đang hành trình và đã kết thúc cuộc hành trình là trường hợp thứ hai, đang thọ thực và thọ thực xong là trường hợp thứ ba. Thật ra chúng ta nói là đang có ăn và không có ăn, dạ. Và trường hợp thứ tư là đang bệnh và hết bệnh. Khi mà chúng ta hiểu những trường hợp đó thì mình thấy rằng cái dịch điệu sinh học mà trong Phật giáo đó, điều đó rằng có những giờ phút cao điểm và có những trường hợp mà cái khả năng đối kháng của chúng ta xuống thấp nhất. Không có một hành giả tu tập nào mà không hiểu biết về chuyện này mà có thể đi tới được. Ngay cả trong trường hợp đời sống hàng ngày, không nói chuyện tu thiền, chúng ta chỉ nói chuyện tụng kinh, chúng ta nói chuyện nghe pháp, chúng ta nói chuyện học Phật pháp, chúng ta nói chuyện là phước sự tinh tấn, thì chúng ta cũng nên biết những giờ phút đó. Người Mỹ thì họ có cái kinh nghiệm mà họ chia sẻ với chúng ta là lúc mình đang no và lúc mình đang đói, mà nếu mình đi vào trong siêu thị mình mua đồ thì hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Lúc mình đang no thì mình rất là hờ hững biết chuyện mua, mà lúc mình đang đói thì gặp cái gì chụp cũng bỏ vào xe đầy xe hết, tại vì mình làm theo cái cảm tính của mình, mình theo phản ứng của cơ thể. Thì điều đó một lần nữa nhắc chúng ta một chuyện là cái sức mạnh và sự yếu đuối của chúng ta nó tùy vào thời điểm, nó tùy vào cái lúc và cái thời điểm đó nó ảnh hưởng lớn, và chúng ta có thể nắm được thế thượng không, hoặc giả là chúng ta sẽ bị dùng vào thế yếu. Chuyện đó nó có được hay không được là do mỗi chúng ta khéo hay không khéo. Và lúc đó thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị của chữ gọi là Yonisu Manasikara, là nhi lý tác ý. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở tại đây và xin được tiếp theo chương trình ngày hôm nay với phần thảo luận của chữ Tăng. Thưa quý vị, hôm nay chắc cũng là một ngày may mắn. Thấy trung rung có thượng tọa Tuệ Siêu, có thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tinh, đại đức Pháp Tinh, đại đức Huệ Tiến. Xem ra thì hôm nay là một ngày rất là đầy đủ. Hy vọng rằng tất cả quý ngài đều có thể có những cái đóng góp cho chúng ta trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Kính bạch thượng tọa Tuệ Siêu, không biết là thượng tọa có trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được thì xin được kính thượng tọa hoan hỷ. Dạ vâng. Và thưa tôi, từ xưa khi mà chúng ta nói về tám sự tinh tấn, ở đây chúng ta nói về cái kinh nghiệm của bản thân rất là nhiều. Bây giờ để thỉnh thượng tọa hoan hỷ chia sẻ với đại chúng là một cái thời khắc nào mà riêng đối với cá nhân của thượng tọa nghĩ rằng thượng tọa dễ vận dụng cái sự tinh tấn nhất, và thượng tọa thấy rằng hãy mình vận dụng là có thành công, thì xin được thỉnh thượng tọa hoan hỷ chia sẻ với mình được.
Chúng tôi chuẩn bị đi đâu đó, chỉ cái thói quen là khó thở, thường xếp những cái công việc cần phải làm, chúng tôi làm tự nhiên, để khi mà đi xa trong thời gian đó mình không làm được, mình về cái nó dùng được đóng lại thì rất là mệt. Cho nên chúng tôi thường thường là chúng tôi thì vẫn dùng được cái hai cái điểm đó. Còn khi mà đi xa mới về cái này, giống như là chúng tôi phải chạy đua với cái thời gian. Cái thời gian mà đi để công việc tụt lại, khi mình về mà mình cũng cần lời phức phơ đó, thì công việc đó người ta đã chạy trước mà mình ở sau lưng tục, mình cũng chạy cái khoảng cách, giữ cái khoảng cách người ta thì gì, người ta sẽ đến trước mình đến sau. Do đó cho nên khi mà về thì chúng tôi phải vận dụng, cũng như quý vị biết khi mà chúng tôi sắp đi Mỹ thì rồi là chúng tôi đã cho ra cái đề thi để thảo luận cái đề tài luận án cho các sinh viên ở học viện này. Chúng tôi phải làm nhanh chóng trước khi chúng tôi đi để khỏi tập trách cái việc này. Như một tháng trở về thì còn có một tuần lễ nữa là nếu hết hạn thì giáo sư phải giao trả cái bài thi của sinh viên mà mình chấm. Trong khi chúng tôi nghĩ rằng là các vị giảng viên họ ở nhà, họ đã chấm bài xong rồi, họ đem nộp phần của họ để giao trả lại cho văn phòng sau. Nhưng mà chúng tôi về sau khi ổn định được vài ngày thì chúng tôi bắt đầu chúng tôi chấm bài. Và chúng tôi chấm bài với một tốc độ của những vị biết rằng là khi mà chúng tôi đem nạp lại, đem giao trả lại những bài thi là chúng tôi cũng đồng thời với cái thời gian của các vị ở nhà, các vị không có đi, tự nhiên chúng tôi cảm thấy trong lòng nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng. Nếu chúng tôi cứ nghĩ rằng người ta có một tháng là cách chấm bài, mình về mình chờ một tháng sau mình mới đem giao bài thì chuyện trễ hạn quá. Cho nên khi mà chúng tôi nhận được cái bài, những cái tập bài thi của sinh viên là chúng tôi thấy là chỉ còn một tuần lễ nữa là hết hạn rồi, thế là chúng tôi phải chạy nước rút. Hình như là chúng tôi có cái thói quen như vậy, cho nên chúng tôi làm cái công việc đó trước khi đi và khi đi xa về, lúc nào chúng tôi cũng khẩn trương. Và đó là những cái điều mà bản thân của chúng tôi đã có trải nghiệm qua. Còn cái vấn đề mà tinh tấn khi mà sắp bệnh hay là bệnh mới hết thì cái chuyện này chúng tôi không có bảo đảm được, bởi vì khi mà sắp bệnh nó vừa biết là những người bể quản nghĩ rằng mình sắp bệnh nên mình nghỉ ngơi để khỏe. Rồi đầu khi bệnh mới hết thì mình còn dụng dự nghĩ mới hết bệnh nên cho nên cũng phải nghỉ ngơi chút hơn để chừng nào thật sự khỏe rồi mới làm việc tiếp. Nó có hai cái tình trạng đấy. Còn cái vấn đề đối và no thì ở đây tôi chưa có, bởi vì trong cái thời buổi này không phận mình không có đi phức thực, do đó cho nên mình không có gặp cái trường hợp mà có ngày để mình đói hay là ăn ít, hay là có bữa phật tử nó cũng dường cho tăng thì ăn ngon. chứ tôi không có tình trạng đó, cho nên chúng tôi cũng chưa biết là nếu gặp cái sự kiện đó, gặp cái sự cái sự kiện đó xảy ra, không biết mình có tranh thủ được, tranh tấm được hay không với hai tỷ nha. Cái sự kiện này còn cái vấn đề mà có việc cần phải làm hoặc là đã làm xong việc bận rộn thì ở đây thưa quý vị, cái này chúng tôi nó cũng theo cái cách trung lập thôi, có nghĩa là khi mà sắp có công việc, sắp tới có công việc cần phải làm đó, thì bây giờ chúng tôi cũng cố gắng làm, nhưng mà để khi nào mà nó bận rộn để sắp xếp thì chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện xây dựng những chùa chiền xong có công việc rồi đó, thì sau đó trở lại chừng nào chúng ta ổn định cho xong rồi chúng ta mới bắt đầu tinh tấn trở lại. Cho nên trong cái vấn đề riêng về cái việc mà sắp đi xa ta mới về thì chúng tôi đã có thành tựu được hai điều đó bằng cái sự tinh tấn của mình, nhưng mà cái việc mà sẽ có việc cần phải làm sắp tới hay là công việc vừa mới làm việc xong thì hai cái sự kiện này đó thì chúng tôi chưa có đặc biệt lắm. Còn riêng về hai cái việc mà bệnh sắp bệnh hay là bệnh mới hết thì cái trường hợp này chúng tôi thú thật là chúng tôi cũng hơi bị trễ nản chút. Cái bệnh lười á, do cái cơ thể nó không có cho phép. Còn hai cái việc sau thì chúng tôi chưa gặp tình trạng đó, thành ra chưa có trải nghiệm được xem cái lúc mà mình nói mình di chuyển chứ ăn mình có cái tinh thần nỗ lực như các chị chị sau thì chưa hay không. Mình thiếu ăn, các chị nghĩ rằng do mình thiếu ăn cho nên cái cơ thể nó nhẹ nhàng, cơ thể nó nhẹ nhàng thoải mái, cho nên là hãy tinh tấn tu tập. Rồi khi mà đi khất thực mà có đầy đủ phật thực, chị này nghĩ rằng nay ăn có đầy đủ phật thực, mạnh tay phải chân rồi thì cố gắng là tu tập. Lúc đó là do các vị có sự tác khéo tác ý suy nghĩ như thế, nhưng mà chúng tôi chưa gặp cái tình trạng đó. Do đó ở trong hai trường hợp này chúng tôi cũng chưa biết được. Như vậy thì chúng tôi đối với bốn điều này, đối với tám điều này đó, chúng tôi chỉ làm được xem như là 3/8 thôi, chỉ 3/8 thôi, chứ chúng tôi chưa làm được hết. Thì đây là cái lời chân thật mà chúng tôi xin chia sẻ với các vị. Không biết là nói ra vậy có vị có cười hay không. Bởi vì thành thật cho tôi nói như vậy, chứ chúng tôi không có còn có muốn trình bày thêm những cái gì mà mình cố gắng làm cho có để cho nó đẹp, không phải. Thì cái điều nào chúng tôi nghĩ sao chúng tôi nói vậy, có sao chúng tôi nói vậy thôi. Xin được chia sẻ qua câu hỏi của thượng tọa Nhật Đản Nam Mô Bổn Sư.
Sao thưa quý trưởng, thượng tọa Tự Sư, giờ thưa quý vị thì có lẽ mỗi người chúng ta nó đều có một cái kiểu riêng, một cách riêng, hay là một cái trường hợp riêng. Nhưng mà thực sự kinh nghiệm của người chúng ta học được nhiều thứ. Thưa tôi, TV, thưa tôi có bạn ở trước máy không? Dạ, cũng là câu hỏi mà mới vừa nêu lên với thưa tôi, TV. Tại vì cũng chung rất là cái kinh nghiệm. Dạ, ở đây chúng ta nói về cái tinh tấn và giải đại. Thì trong những trường hợp mà tám sự tinh tấn này, thưa tôi, TV, thường tôi dùng cái nào thưa tôi có thể chia sẻ với đại chúng không? Xin tính thưa tôi, TV.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sanh Khai Giác. Dạ thưa, quý vị nghe được không ạ? Dạ thưa, có nghe được không ạ? Dạ cảm ơn anh Thanh. Cảm ơn quý vị đã được nghe được chương trình. Dạ cùng kính lễ đến sự kiện trước xưa, thì để biết rằng chương trình Pháp Đăng Thành thật pháp tâm được biết tích như được như hành cùng được biết vị tướng cùng chiếu thanh đăng hương nguyện thay cho ý thiên nữ cùng cho trật tử. Để không được tình cờ trước nhất thì con cũng như nói đi. Thành thật thì với cái tám điều này thì chỉ hai cái điều dưới tự lập nhân chỉ nên mình không có nói lỗi mà khởi cái việc ăn uống thì mình không có ngại. Nhưng mà sự thật về tám điều kia cho cô và sáu điều còn sáu bảy điều còn lại con cũng khai thật cho con cũng bị hết con cũng bị dính hết. Cô nói thật là cái việc ăn thường không có sợ tại vì tại sao vậy, bởi vì thở nhỏ nhỏ cho một chút khi mà đầu tư thì cái thời gian nó rất là cực, cho nên là mấy ngày sau thì dầu cho ăn ngon ăn dở như thế nào, cứng như người như thế nào thì cũng không sợ. Còn tất cả những cái điều còn lại cái tụi con có được giờ như điều này nói thật thì có đủ những cái xấu đó, nhưng mà có thể con biết được cái xấu đó mà cố gắng chứ không phải một cái người biết là đây là cái điều mà không nên. Chẳng hạn nếu mà mình lý do gì cho bệnh thì quá đáng, hay là mình làm bị bệnh liệt như thì mình quên đi những cái chẳng hạn như là một khi mình không lưu tâm nhiều tới cái việc chẳng hạn như tụng kinh, chẳng hạn như là sinh hoạt hoặc là ngồi thiền, như vậy tất cả các chuyện tu tập như cái như là con nhiều khi con bệnh quá rồi nhưng con cũng quên cái việc khởi lên. Thì quả thật thì chính là những cái việc này đó là cái việc mà nó cần phải chỉnh đốn lại, và chúng ta phải có một cái sự cố gắng, có sự tinh tấn, chứ không thể nói rằng là mình lý do thì rất là nhiều lý do và điều kiện thì rất là nhiều điều kiện, mà lý do và điều kiện nó rơi vào những cái thời điểm này mình hết sức là khó khăn thì nếu mà chính mình không khắc phục nó thì lập tức nó sẽ rơi vào ngay cái điểm rơi đó. Là chúng ta ví dụ chẳng hạn là mình nếu mà thiền thì tự nhiên cái tay chân mình nó hơi bị vững, nó hơi mệt mỏi, sẽ mất tinh thần mà nó không có một cái hiểu ảnh. Thì chúng ta để cái người dưới đó, chúng ta để một cái sự nhút nhát hay cái sự hèn nhát đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ khó có thể nào mà chứng tự chứng nhắn được. Và cũng như hồi xưa, tôi nhớ hồi xưa khi mà ngồi đôi thiền ngồi kiếp già, đầu tiên mình ngồi đánh già bình thường sau đó ngồi kiếp già. Thì ngồi kiếp già thì chừng ngồi suốt 15 phút cái đầu kê cả chân tay thì đó mình cứ bắn nhuyễn, mình không thể chịu thua, mình không thể chịu thua mình được, chịu thua cái đau nhất, chịu thua cái cánh hàng ngang của mình, cố gắng. Thì ở lúc đó là mình thử mình đối diện với cái tháo phục cái hàng ngang của mình thì con thấy là chịu thật đau bắt đầu 10 phút 20 phút nửa tiếng đồng hồ 1 tiếng đồng hồ và rồi nó quen được 1-2 tiếng không làm gì khó. Chúng ta thấy khi ngồi chút xíu sau thì dễ được tự do từ bên cạnh thì cũng cảnh giác cố gắng không để cho ngủ. Thì chính như trường hợp mà chúng ta cứ bị một cái bệnh nó là chết, bệnh nó là chết. Và thường riêng cá nhân con thì thật ra biết con cũng như là bữa có được không, bữa này bữa kia. Nhưng giả thật thì đã cũng xin cáo lỗi đến đại chính và xin sám hối đến chị Đăng là nó rơi vào những lúc mà vào ngay cái giờ giảng, chẳng hạn như giờ gần giảng vân vân, thì nó rơi vào tình huống đó thì con vẫn rất tức cười. Nhưng mà tôi nghĩ là dành lên rằng là dù cho mình có chuẩn bị hay không chuẩn bị gì mà nó tốt đẹp nhất thì cũng là trường thọ là con cũng vẫn vào việc. Như vậy mà nó bị vào lúc đó là nó rơi vào những lúc mà không thể chấp nhận được thì cũng ví dụ chẳng hạn như vậy thì cũng phải cố gắng. Thì ở trong cuộc sống này chúng ta con người nó có nhiều một cái tánh mà đối theo hoàn cảnh, hoặc là chúng ta cứ dựa vào cái giống cục nhất của mình lười, mình nén, mình sợ sệt bên trong thì cái điều đó là chúng ta sẽ không làm được một việc gì và chúng ta sẽ tự nó sẽ dần với chính mình. Cũng như là ngày đi học, hồi xưa đi học đó thì ở đây từ rồi học, từ thi được học, mà đến khi học như vậy gần thi học thì quả thật cái lượng làm tập học đối phó. Nếu như trường hợp mà chúng ta không chuẩn bị trước nói cũng gần. Đấy, chúng tôi sẽ nhắc với cái bài thi của những đấy, cũng mới cười với chính mình. Đây tôi nghe là kỳ học kỳ thứ nhất, học kỳ thứ hai. Sao tự nhiên sẽ thấy là thằng kia mình cũng thấy nhắc mình với tôi luôn. Chứ tới đâu người ra học, tới gần gần cuối học kỳ, thì là họ báo chịu đưa, thì lúc đó mình chạy đưa, thì quá nhiều. Chị nghĩ, ra thật đúng là bình thường lười biếng, bây giờ mình trả giá cho một cái lười biếng. Cho nên từ đó về sau, chị nghĩ là đưa đặt, thì cũng tránh bà, cũng tránh thường thường. Chị nghĩ mình cho được ngày, ví dụ như 5 bài, 10 bài, 3 bài, 20 bài, thì thế nó rất là nhẹ. Mà nghĩ rằng là mình cứ tránh đi, thì là nó bình thường mình, nó nhẹ nhàng như vậy mà lại là tốt đẹp. Cũng như trường hợp mà chúng ta mà không có một cái sự lưu tâm đó, là chúng ta cứ dần dần thì cái giờ mới biết được. Và chính cái quen đó nó tạo thành một cái điều hết sức là nguy hiểm. Và ở đây chúng ta phải tạo cái gì cũng như cái sự tinh tấn, cái sự tinh tấn, cái sự khắc phục. Chính là do cái gì? Do chính mình có một cái sự thực tập trước, xin lỗi, cái sự chuẩn bị trước. Còn tất cả khi chúng ta dồn cũng vậy, cái thói, cái tánh, cái tập của chúng ta phải luôn luôn, chúng ta phải luôn luôn là biết nó là một cái nhược điểm, biết đó là cái tật xấu, biết đó là cái điều mà chúng ta không nên làm. Khi chúng ta có ý thức đó thì chúng ta mới vượt qua được. Chứ là chúng ta thấy ở đây Đức Phật đưa lên những cái điều này hết sức là đặc biệt, mà chúng ta cứ thường chúng sinh rơi vào cái đó. Chúng ta cứ suy nghĩ rằng chúng ta lại chỉ bệnh thôi, thì mình bệnh, mình cứ bệnh rồi, cứ cái tâm mà bị bệnh như vậy, nó rơi vào một cái gì, cái tâm bệnh luôn. Bởi nó rất là nhẹ, rồi mình lo, mình sợ, mình nghĩ, chắc nó như thế này, chắc nó như thế kia. Quả thật thì không thể nào mà chúng ta lại tu được, không thể nào mà chúng ta lại niệm tưởng đến Phật hay niệm tưởng đến Đức Pháp, niệm tưởng đến Đức Tăng, hoặc là cái cả chúng ta không chấp tác hay không làm những cái gì mà nó mang tính căn bản cái trách nhiệm của chính mình. Cũng là ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta có điều gì chúng ta bỏ ra chúng ta không, nhưng mà chúng ta tu phải ít nhất phải một tiếng đồng hồ thì khi chúng ta đã giữ được cái mức tu rồi, thì dù cho hoàn cảnh như thế nào chúng ta cố gắng chúng ta nuôi dưỡng cái thời gian đó. Cái thời gian tôi một ngày có thể hơn một tiếng chứ không thể dưới một tiếng, có thể hơn 15 phút chứ dưới 15 phút, có thể hơn nửa tiếng chứ không dưới nửa tiếng. Thì những cái cách mà chúng ta tạo một cái lượng định lượng như vậy thì nó rất là hay. Còn hơn là bữa thì chúng ta làm 2-3 tiếng đồng hồ, còn bữa thì không có gì chơi, là rất thật. Thì bữa có bữa không thì chúng ta thành một cái thói quen, và nó không có một cái định lượng, nó không có một cái vững chắc ở trong cái sự tu tập của mình. Cái sự tu tập đó đòi hỏi cái sự tinh tấn, và sự tinh tấn đó được nuôi dưỡng, được truyền, được chăm sóc một cách cẩn trọng. Và cứ như thế chúng ta thấy bình thường thì nó không thích. Khi mà chúng ta ngồi tu thì chúng ta chưa thấy có kết quả gì, nhưng lần lần thì chúng ta thấy được cái gì, cái sự tinh tấn của mình nó đã được vững chắc, và cái sự tu của mình nó có một cái tăng tiến. Chứ còn nếu mà thật đúng như là chúng ta tu mà chúng ta không có một cái sự suy luận, không có một sự suy xét rõ ràng, thì điều này hết sức là ưỡn, hết sức là tiếc. Ưỡn là tiếc đó chính chúng ta đã không tạo tự nhiên tạo cho mình một cái điều tốt đẹp. Thì quả thật đây là về điều mà con nó là cái điều thiếu sót của mình. Và mong rằng cũng sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn ở trong tương lai, và cũng cứ có vài lời kính gửi đến quý ngài và quý vị như các biết cái điều gì cần được tiếp tục cũng chỉ cần quý ngài. Dạ, nam mô của thầy ạ.
Sao thưa trình thưa đạo thưa quý thưa đạo pháp đăng thưa đạo pháp đăng có nghe được không? Cũng nếu thưa đạo pháp đăng nghe được, xin thưa đạo pháp đăng khoan nghĩ có lẽ thì tổ hợp đang khô bạc ở trước máy. Xin hỏi thì tổ hợp tân, thì tổ hợp tân có nghe được không? Nếu thì tổ hợp tân nghe được thì xin được thỉnh thưa gọi. Ồ dạ có thưa hợp đăng. Thì tổ hợp đăng cũng với câu hỏi vừa rồi của đối với thưa tổ từ siêu thưa tổ từ quyền. Xin thưa tổ hợp đăng có nghĩa chia sẻ cái kinh nghiệm của mình ở trong cái việc là ở trong trường hợp nào mà mình cảm thấy mình vận dụng được sự tinh tấn nhiều nhất. Đây là nói với kinh nghiệm cá nhân của mỗi chúng ta. Sự tội tự siêu, sự tội tự quyền đều có những cái kinh nghiệm khác nhau. Xin thỉnh thưa rồi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Quý Tiến cùng chư Phật Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và theo con thì con nghĩ rằng mỗi người có một cái sự tinh tấn khác nhau, cũng như là sự giải đãi khác nhau. Riêng con thì con nghĩ rằng con thì con thích làm những cái điều gì mà con thích. Thì khi mà mình thích á, thì mình sẽ bỏ ra nhiều cái thời gian, cũng như là mình sẽ bỏ ra nhiều cái công phu để mà mình làm cái công việc đó. Thí dụ như là bây giờ có những lúc con thích sao mà thích ngồi xem kinh, hay hoặc là nằm xem kinh, coi cái gì mà mình coi, mình xem kinh đó, đó khi là cả buổi hoặc là cả ngày trời, tuy rằng không phải là còn nằm hay hoặc là ngồi một cách liên tục, mình xem khoảng chừng một tiếng hoặc hai tiếng đồng hồ, mình đi ra ngoài khoảng 15-20 phút, mình đi công việc gì đó, mình làm gì đó, quay vòng vòng rồi một chút là quay vô để là tiếp tục mình xem kinh trở lại. Thì khi mà mình xem như vậy, mình bắt được những cái ý hay ở trong cuốn kinh đó, ở trong một cái đoạn kinh, trong một bài kinh nào đó, có một vài cái ý hay ở trong một cái bài kinh đó, thì mình cảm thấy mình thích, rồi mình ráng mình nhớ. Nhưng mà có lúc đó, thì lại là mình cầm lên một cái cuốn kinh là mình thấy mình nó ngán, nó thật lòng mà ngán. Nhưng đặc biệt đó là chúng ta thấy rằng á, những cái lúc mà riêng con nghĩ rằng những cái lúc nào mà mình bệnh thì hoặc có khi con đi đâu mệt về, thậm chí con muốn vô rung thì muốn như vậy, nhưng mà mệt ở trong người thì từ cái chỗ mình mệt á, cho nên mình sinh ra cái sự giải đãi, mình biết giải đãi rồi biết rồi, ở ngoài á, ở ngoài cơ thể của mình nó gần như là hôn trầm và thị miên á, nó giả dượi làm cho cái trạng thái của mình nó buồn ngủ, nó cứ nhát, nó chảy nước mắt sốc. Con thì con có cái tật là đi thì không mệt, nhưng mà về tới nơi là rất là mệt, rất là vất vả về cái việc mà cơ thể của mình tập cái đó. Thì những cái lúc mà gặp như vậy đó thì con nghĩ rằng rất là lười biếng, muốn đi ngủ liền hoặc là muốn nằm nghỉ ngơi. Đó là cái điều mà con thấy. Nhưng mà riêng cái việc mà trong một cái việc trong đời sống hàng ngày đó, thì con nghĩ là con có thể rằng mình đang vạch cho mình một cái công việc gì, ngay cả việc chùa hay là cái công việc gì liên quan đến cái việc gì mà mình cần soạn bài hay là cần cái gì đó, thì mình là làm cái việc đó, mình cố gắng mình làm, mình bỏ qua hết cái thời gian cái gì mình cũng gác qua một bên đó, để rồi mình ráng cố gắng mình làm cái công việc đó cho xong, rồi mình mới tính tới cái công việc khác. Nhưng mà chỉ ngại có một lúc á, chỉ ngại có một điều á là mình chỉ là khi mà mình đang làm thì mình lại có một cái công việc gì ở bên ngoài réo gọi mình hay là kêu gọi mình cái gì đó thì buộc mình phải bỏ qua. Hoặc là những cái lúc mà mình bệnh á, thì con thấy rằng cái điều đó bệnh không phải là nặng lắm, nhưng mà cơ thể trong người cảm thấy nó mệt mỏi thì tự động mọi việc chịu gian xui á, để cho một cái thời gian để mà mình nghỉ ngơi thoảng rồi là khỏe rồi đó, thì mình mới có thể là làm được cái công việc gì. Riêng một điều đó thì ở đây đó thì nghĩ rằng cái điều gì mà mình thích á, thì mình lại đi tìm tòi, đi tìm kiếm cách này cách kia để mình làm cái công việc đó, hoặc là mình cố gắng mình làm. Ví dụ như là chuyện hôm nay mình làm không xong thì lại tiếp tục ngày mai mình lại làm tiếp nữa cho nó xong. Thì mỗi một người có một cái sự tinh tấn riêng, Dạ, cái sự tinh tấn. Nhưng mà nếu như con thiết nghĩ như nếu mà mình có được cái sự tinh tấn thường xuyên trong mọi công việc, cả việc học pháp hay là cả việc hành pháp, hay hoặc là cả cái công việc mà mình chấp tác, cái công việc mà xung quanh với việc chùa, thiện sự trong chùa đó, mình lo việc này việc kia đó, mà mình có được một cái sự siêng năng điều đặn như vậy á, thì có lẽ là mình có thể có nhiều cái thành công, cũng như là mình có thể rằng mình làm được nhiều cái công việc. Nhưng mà khổ có một cái là mình có khi thì mình bỏ vỡ với công việc đó. Thì khi mà mình bỏ vỡ thì mình nhìn lại là lúc đó mình cũng bị thối thất, bị thiếu cái sự tinh cần, hay hoặc là nói là có thiếu cái sự cố gắng kiên trì, thì có thể là dễ vẫn là bỏ vỡ đó vì cái công việc gì mà mình đang làm. Cho nên tôi nghĩ rằng ở đây đó thì một cái sự tinh tấn, mà nếu như mình có một cái sự điều đặn, riêng bản thân con nếu có sự điều đặn thì mình có thể dễ dàng có cái sự thành công đó. Còn khổ có nói là mình không có cái sự kiên trì một cách liên tục đó, thì mình sẽ bỏ vỡ, hoặc là mình làm cái công việc đó rất là lâu, và lâu ngày nó qua với cái thời gian, cái tự nhiên là mình, cái tinh thần của mình, cái sự nhiệt huyết của mình, quyết tâm của mình nó bị nguội lạnh đi, cho nên là mình cũng không có thực hiện được những điều đó. Thì mình nhìn qua những cái thời gian, nếu mình xét kỹ một cái thời gian mà mình, thời gian thì nó luôn luôn trôi qua, việc làm thì một cái phận sự gì mà mình cần làm mà mình bỏ qua, thì dự sự thật thì nếu con nghĩ rằng chuyện gì dù nó là khó hay là dù nó là dễ hay là nó nhiều hay là nó ít như thế nào đi nữa, mà nếu mình không làm thì không xong, không làm thì không xong. Còn nếu như mình có làm thì dù mình làm ít làm nhiều thì cũng sẽ đi đến cái sự xong cái công việc đó. Đó là như vậy. Thì theo con nghĩ rằng chỉ sợ có cái gì đó, mình nói là những cái tác động bên ngoài, cái tác động ở bên ngoài thì mình không nói, nhưng mà nói nếu cái phần chủ quan về chính mình, chỉ có sợ lúc là mình cái cơ thể của mình nó không được khỏe đó, tức là nó khỏe ở đây không khỏe ở đây không có nghĩa là bệnh nặng, mà đều có một cái là mình bị kiểu như mệt mỏi trong cơ thể, rồi uể oải trong cơ thể đó, nó làm cho mình không thể có được cái sự nỗ lực nào được hơn nữa. Do vậy thì mình sẽ bỏ ngang cái công việc đó. Thì từ cái chỗ đó mà mình bị sự giải đãi, thì theo con nghĩ rằng mỗi một người có cái lợi điểm để mà mình có cái sự nỗ lực kiên trì, nhưng mà có những cái khuyết điểm là vì mình khuyết điểm cái gì đó là mình không thể nào mình có cái sự kiên trì, mình có thể là mình thối thất hoặc là mình bỏ qua. Thì riêng con nghĩ rằng là những cái điều mà nhiều cái thử thách nó qua, thử thách nhiều quá, trong đó có thử thách đến sức khỏe hoặc là thử thách đến những cái việc khác nữa đó, thì những cái việc đó có nhiều cái là mình cũng không có thể nào cam nổi nữa, thì mình có thể là bỏ xó với công việc đó. Thì đây là cái ý mà con xin chia sẻ ở đây với chư Tăng, cũng như chúng tôi cũng có cái ý để mà nói lên cái tâm sự liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, liên quan đến cái câu mà gọi là cái sự tinh tấn trong mỗi người hay là cái sự giải đãi trong mỗi người đó. Thì con có cái ý để chia sẻ như vậy. Kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thú kính trên sự pháp tăng. Hồi nãy thấy sự tổ pháp tăng có trả lời là sự pháp tăng ở có bằng trước quán. Nếu sự tổ pháp tăng vẫn còn đang có bằng trước quán thì xin thỉnh sự tổ hoàn hỷ, dạ vâng. Sự tổ pháp tăng xin sự tổ hoàn hỷ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình trong sự tu tập á. Khi mà chúng ta nói tới tám pháp tinh tấn này, ở trong một cái thời khắc, ở trong cái trường hợp nào mà mình cảm thấy rằng mình có thể tác động được cái sự phấn chấn, tác động được cái sự nỗ lực của mình nhiều nhất. Xin thỉnh sự tổ hợp đó.
Alo. nên lễ được tâm bảo, cho nên lễ được tâm siêu, nên lúc nắng chúng ta thực hiện và thân cùng với lúc mình làm được ở trên cái việc chúng mình được tâm chúng ta thì sẽ làm bộ người chúng ta được thấy ở tầng 8 cái pháp này thì trong cái 8 cái pháp mà hôm nay mình nói đến cái sự 8 cái việc cũng liên quan đến cái sự tinh tấn thì phải nói đến cái lúc mà cái tâm của mình có cái sự tu tập có sự tu tập mà nó nhiều đó thì nhiều khi mình đi về mình có mệt đó, thì mình cũng có mệt thiền được thậm chí thì cũng có nhiều lúc đó, thì từ ở đây mà xuống dưới bụi thì tương đối cũng đi xe thì cũng vất vả nhưng mà xuống dưới đó là nhiều khi cũng có thể ngồi thiền mà có thể tăng được thì cũng có nói là tùy cái lúc mà cái tâm của mình mà mình thấy mình ở chùa mình có hành thiền được đó, thì cái sự hành thiền đó nó có gần như có một cái niềm vui để mình tới giờ mình ngồi thiền dù mình có đi xa thì đi tới thì mình cũng có thể ngồi thiền được hoặc là nhiều khi mình ở nhà mình thường tu rồi như thì không thấy cũng có cái trường hợp mà nếu mà mình thường ngồi đi thiền rồi đó thì dù là mai mình đi tiếp khác hay là mai mình đi Mỹ Tho hay là mai Vũng Tàu ngày của hôm nay thì còn nói về cái định quản thì thật sự thì đối với bản thân tôi cũng mỗi lần định quản thì tôi cũng nhớ lại câu mà mình từng nhắc Phật tử mình định quản mình phải tinh tấn nhưng mà cái này tinh tấn không phải là mình ngồi thiền mình nằm mình theo dõi hơi thở mình nằm mình theo dõi hơi thở mình cố gắng theo dõi hơi thở có những lúc thì cũng theo dõi được nhưng có lúc nó đau nhức quá thì mình cũng theo dõi nó cũng không có chút sao cũng có những lúc mà nó như vậy lúc khác nhưng mà thường thường thì tôi thấy rằng nếu mà nói là mình đi xa hay là đi xa mới về đó thì chuyện mà đi về đó thì cũng tùy theo người cũng như bản thân con lúc trước vậy đó. Mỗi lần mà ví dụ như vào luôn mà thuyết pháp dù là bữa hôm nay lễ xong rồi rất là mệt nhưng mà chiều nếu mà có thuyết pháp thì con cũng vào quyết định cái buổi mình thuyết thường thường là như vậy thì tất cả khi nào cũng nghĩ rằng cái bữa con giảng mà con phải bỏ dù là cái bữa đó mệt lễ mệt như vậy nhưng mà cũng vô giảm cái phần tự của mình thành ra nghĩ rằng có cứ nghĩ một điều là mà cái việc của mình phải làm dù là mình có lễ lọc ở chùa như thế nào đó thì mình cũng phải làm công việc của mình chứ không có để vào cổ dồn công việc cho người khác nên cái vấn đề con sống chưa tới giờ công việc gì mà con đã nhận làm thì con dù là nửa đêm nửa hôm gì con cũng làm đó con cái tấm con là có một cái chuyện như vậy còn nếu mà nói về cái vấn đề mà giờ đi bác thì thật sự thì cái tăng hiện tại thì con thấy ở tại chùa thì con không có đi bác thường nên không có kinh nghiệm trong vấn đề mình đó mình đi bác thì có vật thực mình về mình thành tiền được hoặc không có vật thực mình về thành tiền được thì vấn đề này không có chỉ có vấn đề mình đi ra tăng thì mình nghĩ thật sự thì có nhiều lúc con cũng nghĩ đến cái thời gian mà mình sống ở chùa cái thời gian mình phục vụ cho lanh quanh đó, thì rồi cái thời gian mình tu tập thì nhiều khi cũng có ít nên có lúc nào đó mình tận dụng được để mình thành cũng tùy nhưng có lúc nào đó thì mình mà định quản mình thấy định quản mà thấy cái nghĩa là cái trước đó có nhiều lúc đó, thì cũng mình tu tập mà mình có cái niềm vui đó thì có lúc mình định cũng có thể theo dõi được nhưng mà thật sự nếu mình tu tập mà mình không có niềm vui trong tu tập mà hay là mình giải đãi nhiều ngày rồi nếu mà mình thì thấy mình cũng thấy thích và cũng cảm thấy như vậy trong vấn đề mà nói đến mình cố gắng làm thì tôi nghĩ rằng mỗi người thì khi mà mình nghĩ bây giờ mình so sánh nếu mà lúc nào mình nghĩ được mình cực khổ bây giờ nhưng mà lúc trước mình cực khổ thì khổ hơn thì tự nhiên cũng tinh tấn lên được mình tinh tấn được thậm chí nhiều khi đi đường xa con thấy có lúc đi cũng rất là xa nhưng mà nhiều khi mình thấy mình tới rồi mình cũng phải thuyết pháp mình cũng phải cố gắng hoặc là mình phải phải làm xong cái công việc của mình rồi mình đi về cũng vậy đó nhiều khi thì cũng tùy lúc có lúc thì cũng tinh tấn được nhưng có lúc thì nó cũng không có tinh tấn được chứ không phải là hoàn toàn là lúc nào cũng phục được nhất là lúc nào mình có được cái niềm vui mà mình ngồi thiền được mình có niềm vui đó thì mình thấy những cái việc đó nó có thể bệnh mình cũng có thể mình tinh tấn được nhất là lúc mà thường thường thì em thấy cũng nghĩ rằng lúc nào đó mình đóng ra mình được ở trường thiền một tháng ấy, thì dường như là có thấy cái sự tu tập của mình có đó, dù mình có bệnh mình cũng ngồi được, hoặc là mình ăn cơm no là mình cũng nên ngồi thiền được, hoặc là có thể là những cái đó mình cũng ngồi thiền được. À, thật sự vấn đề này mà nếu mà mình nói là cái tâm mình vui trong lúc mà tu thiền đó thì mình cũng dễ dàng mình vượt qua. Mình đang thấy kinh nghiệm mà những lúc mà đi hành thiền mình có thấy như vậy. Còn riêng về á, nhiều khi mình ở chùa thì công việc nó nhiều, và những cái công việc linh tinh của chùa đó thì nhiều khi mình phải tự giải quyết. Tôi thấy nó cũng có lúc mình nó thể mà nó linh tinh quá thì mình ít tu tập được thì cái giải đãi mình cũng có, có nhiều khi mình cũng không có vượt qua được cái việc gì cả. Nhưng mà lúc nào đó mà mình có sự tinh tấn để mình hành thiền được nhiều nữa thì tự nhiên mình thấy những cái việc đó mình, cái tâm của mình nó vẫn phấn chấn để vượt qua. Còn ngược lại nó không thì cũng rất là khó. Ngày xưa thì cũng nhớ lúc mà đi qua như một vị sư đó, đi qua miếng điện nhà tôi đó, vị này nói rằng đi qua đây mà còn ngủ trưa nữa, mà ăn cơm còn đi nghỉ trưa nữa, vị này hối thúc lên thành tiền, con vẫn lên thành tiền được. Thì những lúc như vậy thì cũng thấy rằng do cái sự mà mình tu tập thường quen đó, có nhiều lúc mà mình ăn cơm xong vẫn ngồi thiền được. Nhưng mà thật sự nếu mà lúc nào mình thích có ngồi thiền á, mình lười biếng rồi đó, thì mình ăn cơm no là mình kiếm chỗ mình nghỉ thôi. Chứ còn mình không có nỗ lực được, nhưng mà lúc nào đó mình có tu tập được thường đó, thì mình thấy cái sự tinh tấn nó cũng rất là dễ, nó có thể dễ dàng để mà vượt qua bệnh mình không đi bác được, như là ở bệnh viện thì bệnh không đi bác được cũng là thành tiền được. Không nói bệnh nặng mà chỉ nói đến bệnh như là cảm tổ mũi cầu vậy thôi. Thì theo con nghĩ rằng cái tám cái việc này đối với cái vị thiền cô thì con cũng nghĩ rằng cái lúc nào đó mình tu tập được á, tu tập nhiều ngày thì nó cũng giống như có trớn vậy. Còn nếu mà lúc nào mình không có tu tập được, rồi mà mình vì công việc mà nó chi phối mình nhiều quá thì có những việc nó cũng khó vượt qua được theo tám cái vị này. Thì theo cái câu hỏi của hiện tại đẳng thì con xin chia sẻ một vài cái điểm của mình suy nghĩ như vậy. Bây giờ thì con xin dẫn biết ở cái điểm đó.
Sa thủ kính trình sư thầy Pháp Đăng. Xin hỏi đại đức Pháp Tích, đại đức Pháp Tích có thể cũng cùng điều mà nãy được chư tăng trả lời, xin thỉnh đại đức Pháp Tích.
Nam mô Bụt Thà Cha, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Đăng, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Huệ Kiến, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng này có mặt ở trung lâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Cái buổi tối ngày hôm nay thì học về tám cái thời điểm mà để mình phát triển được cái sự tinh tấn. Thì thật sự ra đó thì nếu mà nói cái này, nói về những cái điều này thì nếu mà trong những cái thời điểm này thì con thấy rằng không hiểu là tại sao, hầu như là con thấy rằng những cái lúc mà nó thuộc về sức khỏe, có nghĩa là mình bị bệnh hoặc là qua cơn bệnh rồi đó, thì hình như là lúc đó mình nghĩ về cái sự tu tập rất là nhiều, nghĩ về cái sự tu tập rất là nhiều. Hoặc là ở trong cái thời điểm này á, thường thường á, con thấy rằng là khi mà mình thấy người ta đau bệnh, tự nhiên là mình biết rằng là cái chung cuộc của cuộc đời này thì cái sự bệnh á, lúc nào nó cũng đến với mình. Do đó thì khi mà đối với lúc mà hình như là con thấy rằng trong cái thời điểm này không phải là mình có cái sự than trễ hay là một cái điều gì hết, nhưng mà chỉ còn có cái lúc mà bệnh thì mới có thời gian bệnh hoặc là mới hết bệnh thì cái lúc đó có thời gian, và lúc đó thường nghĩ về cái sự tu tập. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn chia sẻ về cái điều này là muốn nói về Thật sự ra đó thì ở trong cái đời sống tu tập của ngày hôm nay đó, thì những cái vật thực tuy rằng mình không có đi bát thì nhưng mà cúng dường vật thực người ta cúng dường ở chùa quà cho chư tăng thì cũng được, nói chung là cũng được tương đối. Thành ra đối với một người mà biết tu tập thì cái này nó cũng không thành vấn đề, chỉ khi nào mà chúng ta bị quên lãng thôi. Quên lãng là ở trong cái ý nghĩa nào, có nghĩa là chúng tôi cái này nó xảy ra đối với người nào hoặc là người nào thường quán tưởng thì thấy cái điều này. Ví dụ như một cái ngày nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta phân biệt cái thức ăn nó thượng vị hay là nó không thượng vị, thì lúc đó chúng ta khó tu tập, nhưng mà lúc đó cái trong tâm mình nó khởi lên rồi mà mình quay trở lại, có nghĩa là mình quay trở lại cái lời của Đức Phật dạy, Đức Phật dạy cho mình là trước khi ăn phải quán tưởng, đang khi ăn phải quán tưởng, và sau khi ăn thì cũng phải quán tưởng. Thì nếu mà thật sự ra khi mà mình quán tưởng rồi thì lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ có một cái sự tinh tấn và chúng ta không có bị bận rộn về vật thực. Thành ra quý vị biết không, khi mà chúng tôi nghe nói rằng là có những cái đạo tràng nói về Phật pháp quý diệu hoặc là Phật pháp nhiệm màu, nhưng mà chúng tôi không biết rằng là những người đó người ta có nếm được cái sự nhiệm màu này chưa, có nếm được cái sự quý diệu này chưa. Quý vị biết rằng đối với cái lời của Đức Phật dạy, khi mà chúng ta ví dụ như cái trường hợp mà chúng tôi vừa nói với quý vị, khi mà mình sống mà mình không có sự tinh tấn, hoặc là khi mà mình trên bàn ăn mà mình không có cái pháp của Đức Phật dạy mình quán tưởng thì chắc có lẽ là mình rất là khó nếm được cái sự vi diệu hoặc là cái sự nhiệm màu. Tại sao vậy quý vị? Tại vì khi đó chúng ta nhìn theo một cái cách thông thường thì chúng ta phân biệt cái vật thực này nó thượng vị hay là nó không thượng vị, hay là nó không thượng vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị cái tư tưởng đó rồi mà chúng ta biết quay lại cái lời của Đức Phật dạy rằng là mình phải quán tưởng vật thực ở trong khi ấy, đó là những cái sắc pháp ở bên ngoài sẽ đưa vào ở bên trong thân này, để gì, để nhằm duy trì cái mạng sống để mà hành đời sống phạm hạnh. Thì thật sự ai mà nhớ được cái điều này khi mà chúng ta quán tưởng được như vậy thì tự nhiên lúc đó chúng ta sẽ thoát khỏi những sự ràng buộc về vật thực, hoặc là chúng ta sẽ thoát khỏi được những cái sự giải đại. Thành ra quý vị thấy rằng trong tám cái điều này nếu mà một người mà biết siêng năng tu tập để mà chúng ta tạo được cái pháp tinh tấn thì nếu mà chúng ta chỉ cần quay lại cái lời của Đức Phật dạy thôi thì ở trong cái thời điểm nào chúng ta cũng tu tập được hoặc là trong cái thời điểm nào chúng ta cũng quán tưởng được thì chính khi đó là quý vị thấy rằng nếu mà mình đang quán tưởng như vậy là chúng ta đang thể hiện cái sự tinh tấn. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta học pháp rồi mà chúng ta có hành, thì tự nhiên là mình cảm thấy trong cái thời điểm nào mình cũng tu tập được. Nhưng mà chỉ sợ là sợ có những lúc công việc của mình nó chi phối quá nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng có lúc mình cũng như là trong những cái ngày Tết thì quý vị biết rằng trong 2 năm gần đây chúng tôi chọn lại những cái ngày đầu năm thì ở tại chùa. Thì quý vị biết rằng đầu năm ở tại chùa nó được cái gì nào, mọi người người ta đi hết rồi, ai người ta cũng đi hết rồi, thành ra mình ở chùa nó rất là vắng, chùa nó rất là im, nó rất là như là cái khoảng không gian hoặc là cái tiếng ồn vân vân nó không có. Rồi một mình ngồi ăn nữa, thành ra mình lúc đó tự nhiên mình sẽ quay về với nội tâm của mình để mà mình quán tưởng. Thì chính cái những cái lúc đó mình tạo được cái pháp tinh tấn, và trong những cái khoảnh khắc thì mình nhớ được cái lời của Đức Phật dạy. Thì chính cái chỗ này quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta học mà tới đâu mà chúng ta hành tới đó thì nó sẽ đem lại nhiều cái sự an vui. Thì chính cái chỗ này chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ sợ khi nào mà chúng ta bị chi phối bởi công việc quá, ví dụ như là mình phải ăn gấp để mà chuẩn bị lên xe đi vân vân, thì những cái lúc đó thì chúng ta khó vận dụng được cái sự tinh tấn. Còn nhớ lại cái lời của Đức Phật dạy vân vân, hoặc là chúng ta không có bị cái công việc nó chi phối đó, thì trong cái lúc đó chúng ta dù cho ăn hoặc là dù cho chúng ta bệnh vân vân, chúng ta vẫn vận dụng được cái sự tinh tấn. Chỉ sợ là khi mà công việc nó chi phối nhiều quá thì hoặc là có khi tâm của chúng ta bị một cái việc gì nó chi phối thành ra lúc đó chúng ta không vận dụng được và chúng ta sẽ bị như là thất nghiệp. Ở đây thất nghiệp chứ không phải là dễ vui, do công việc nhiều quá thành ra dễ dẫn đến sự thất nghiệp, nên chúng ta không có vận dụng được cái sự tinh tấn ở trong cái thời điểm đó. Đây là những cái ý con xin được trình bày đại khái về cái câu hỏi mà nãy giờ chị Tăng đã chia sẻ. Con xin thành kính thỉnh thượng tọa nhất đẳng trở lại. Nam mô Bụt Tha.
Sa thú tiếp trên để được pháp tính. Còn để được Huệ Tiến thì sao? Xin được thỉnh để được Huệ Tiến chia sẻ với đại chúng về cái kinh nghiệm cá nhân của mình.
Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang khai giá. Con xin thành kính lễ Đức Phật Giáo Pháp Chư Tăng, thành kính lễ đến sư phụ Tề Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tự Quyền, Đức Pháp Tính và Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch Thượng Tọa, khi mà học đến tám cái pháp này đó thì quả thật là nếu mà riêng bản thân con đó thì trong đời sống thường ngày đó có những việc ở chùa cần phải làm, nhưng mà con nghĩ rằng chắc có lẽ là tại vì cái tuổi của mình nó còn trẻ, do đó thì với lại một phần nữa là được ở gần với các vị giáo thọ sư và các vị trụ trì lớn tuổi, và do đó thì con thường hay thân cận với các ngài, thì bởi vì các ngài trưởng lão đó có một cái đức tánh rất là đặc biệt, là vì cho dù trong mọi hoàn cảnh như thế nào thì các vị giàu có dễ vui, nhưng mà với cái đức hạnh và cái công việc hàng ngày của quý ngài để cho con thấy rằng mình cần phải học tập và mình cần phải thực hành để khi mà cái cuộc đời mình tu tập càng ngày càng lớn tuổi thì mới thấy được rằng là những cái công đức, những cái phước báo và rồi những cái việc mình tu tập hàng ngày đó nó có một cái giá trị rất là lớn trong cái đời sống tu tập của mình. Có nhiều khi mà do những cái công việc nó chi phối hay là những cái vấn đề ở chùa thì có những lúc khi tuổi trẻ đó thì cái tâm lý và do vì cái thể trạng nữa nó làm cho con coi như là có một cái trạng thái nó bị hôn trầm hay là một cái sự việc nó phóng túng, nó dễ vui. Bởi vì mình nghĩ rằng thôi ta làm cái việc này đó, nó bù qua với cái việc mà mình làm lại. Ví dụ như là ở chùa, mình làm những công việc ở chùa, mình có một cái công chẳng hạn, là mình đã làm được một cái việc gì đó, thì bây giờ có những lúc khi mà mình tự suy nghĩ đến những cái vấn đề bị cái bất thiện nó chi phối, nó làm cho mình thay vì mình cũng còn có cái sức khỏe và còn có cái sự nỗ lực tinh tấn hơn để mình học tập thêm những cái câu Phật ngôn, hay là mình có thể xem vài cái quyển kinh, hay là học thêm vài điều nữa, nhưng mà nó đã bị cái tâm bất thiện nó chi phối, hay là một khi mà đi đâu xa đó trở về chùa thì cũng tự nghĩ rằng thôi bây giờ mình đi xa, có những lúc mình trở về chùa mình phải nghỉ ngơi khoảng một hai ngày, bởi vì mình đã làm một cái công việc nó có lợi ích, thay vì ở bên ngoài đó người ta làm những việc bất thiện, còn mình là một cái vị tu sĩ thì có những việc mình cũng không có phải là bất thiện gì, như là ở bên ngoài thì người ta làm những cái việc đi đánh cá, đi chài lưới, hoặc là họ sinh sống bằng cái mưu kế này nọ vân vân. Còn mình là một cái vị tu sĩ thì thay vì một ngày đó mình có những cái thời gian như là sáng thức dậy sớm để mà tụng kinh thì mình cũng đã thực hành rồi, và hành thiền thì mình cũng đã tu tập, và đến những lúc mà mình thuyết giảng Phật pháp hay là mình làm những cái việc gì đó thì cái tâm lý và cái tư tưởng của cái con người có những lúc nó bị cái giải đãi sự, nó làm cho mình bị chi phối. Và con thiết nghĩ rằng là khi mà ở gần với các ngài trưởng lão đó, thì mới thấy rằng cho dù cái công việc có bận rộn như thế nào, như chúng con ở gần Thượng Tọa Tỷ Siêu đó, thì cái công việc của Thượng Tọa là đi hoằng pháp và đi dạy học và về lại ở chùa, phải thức khuya, phải dậy sớm và phải làm những cái công việc ở chùa như là một vị giáo thọ sư. Thì con nghĩ rằng bây giờ mình còn trẻ, mình còn sức khỏe và mình đang sống nương tựa với quý ngài, mà mình chưa có thể nào đạt được cái điều kiện hay là đạt được những gì như quý ngài đang và đã thực hành và đã làm, thì cái công việc của mình cho dù có nhiều nhẫn như thế nào hay là có chất chứa nó nhiều đến mức độ như thế nào cũng không bằng các ngài trưởng lão. Do vì mình là một cái vị ở trong hội chúng thì mình không phải là một cái vị trụ trì, thì có những lúc mình còn rảnh rang, mình còn thảnh thơi và mình còn làm những cái việc khác, do cái sức của mình không có đủ cái trình độ và mình không có đủ cái năng lực để mình tinh tấn. Thì cho nên khi mà qua cái bài học này đó, con thiết nghĩ rằng là cần phải có thêm nhiều cái sự tu tập và nhiều cái sự nỗ lực hơn trong cái vấn đề mà Đức Phật ngài dạy đó. Nếu như một vị tỳ kheo mà có cái tư tưởng là tinh tấn thì việc gì mình làm cũng xong, không có việc gì khó, chỉ sợ cái tâm lực của mình nó không có bền và tư tưởng của mình nó bị do cái ác ma hay là do cái sự phiền não và do vì mình lười biếng, mình dễ vui. Chớ thật sự nếu như tâm của mình trong lúc đó mình nghĩ rằng là ngày mai mình sẽ chết, ngày mốt mình sẽ chết, ngày nọ mình sẽ chết, tháng này mình sẽ chết, tháng sau mình sẽ chết, thì khi mà mình nghĩ điều đó thì mình mới thấy rõ rằng là ngày đêm trôi qua mình chưa có làm được cái chi. Cách thăng phu tác sát mê rá tinh đi qua quy tí quá thành tí, Đức Phật ngày dạy một cái vị tỳ kheo, một cái vị xuất gia đó cần phải có những cái điều tâm niệm thời khắc bây giờ, thời điểm bây giờ mình còn được vật thực đầy đủ, mình còn được sức khỏe, còn được các ngài giáo thọ sư sẵn sàng chia sẻ và sẵn sàng dạy bảo cho mình những cái Phật ngôn hay là những cái nghĩa lý trong kinh điển. Và khi mà mình không có cái sự cố gắng để mà mình tu tập thì đến khi mà các ngài đã viên tịch, đã qua đời và mình có hối hận cũng đã muộn. Và một câu Phật ngôn nữa Đức Phật ngài dạy: trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, coi già ủ rũ bên ao cá tôm chẳng có sanh xa tiếp dần. Bây giờ mình là một cái vị tăng sĩ trẻ, mình có cái sức mạnh, mình có được đầy đủ về cái vật thực, và mình không có cố gắng nỗ lực thêm thêm nữa để làm như thế nào xứng đáng với cái bát cơm và cái sự tin tưởng nơi những cái người Phật tử, thì quả thật là khi mà mình xét thấy như vậy đó sẽ có cái sự nỗ lực thêm, bởi vì trong cuộc sống có những lúc mình bị dễ vui do vì mình nghĩ rằng mình tạo những cái công việc nó được dễ dàng hơn là những người cư sĩ bên ngoài. Họ phải làm lụng, họ phải làm vất vả này nọ, họ không có thời gian nhiều để họ tu tập. Còn mình có thời gian rảnh nhiều, mình đã đọc Phật ngôn rồi, mình đọc kinh điển rồi, và mình đã có cái sự tu tập rồi. Vì thế cho nên khi mà mình đã suy nghĩ đến những cái điều đó, mình do cái tâm tự hào, do cái tâm tự mãn và có cái ma ná là cái ngã mạn ở đó, cho nên mình chưa có thể nào đạt được những cái pháp và tri kiến, hoặc là mình chưa có chứng được những cái pháp thượng nhân hay là thiền định và đạo quả chi hết. Cho nên cần phải có cái sự nỗ lực tu tập thêm nữa để làm sao đạt được cái sự viễn ly và cái gánh nặng đã đặt xuống sau đời sống này không còn đời sống khác, thì như thế mới là một cái sự hoàn chỉnh. Kính bạch thượng tọa, con xin được trình bày qua cái sự tu tập và cái việc làm hành động, và những lúc mà có khi nó tâm nó bị phóng dật, có khi nó bị giải đãi và lười biếng, thì cũng có làm những cái việc như là mình nghĩ mình đã tu tập và mình đã hành thiền, do đó thì thôi bây giờ thân mình đang mệt mỏi, mình hãy nghỉ ngơi, vân vân. Thì con có vài ý để mà trình bày qua cái sự suy nghĩ của con. Con xin được dứt lời đến đây, kính cung thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Cái chuyện này được khởi tiến. Bạch thượng tọa Từ Siêu, không biết là thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu có còn ở trước máy, thì có một câu hỏi khác xin được kính thượng tọa hoàn thiện trở lại. Thưa vị, dường như là thượng tọa Từ Siêu không còn có ở trước máy nữa. Như vậy thì vì thượng tọa Từ Siêu không trở lại, chúng ta nên kết thúc phần thảo luận ở tại đây và xin được bước qua phần bản tin Phật giáo. Trong bản tin Phật giáo ngày hôm nay, chúng ta đề cập đến một sự việc mà tương đối là rất là thú vị, nói về những vị lãnh đạo Hồi giáo ở tại Indonesia tranh cãi về Tết Nguyên Đán của Phật giáo. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lâm Giáo ấy.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3146, Như Quang dịch. Lãnh đạo Hồi giáo Nam Dương tranh cãi về Tết Nguyên Đán Phật giáo. Jakarta, Indonesia, ngày 10 tháng 2 năm 2013. Trong khi Nam Dương và các quốc gia khác nghênh đón năm con rắn, một vài vị lãnh đạo Hồi giáo đã khơi dậy cuộc tranh cãi tôn giáo bằng cách gọi cuộc lễ ăn mừng này là trái luật và vượt quá giới hạn của người Hồi giáo. Sau nhiều thập niên bị đàn áp bởi chế độ độc tài của Suharto, người đã đứng lên giành quyền lực sau một cuộc thanh trừng đẫm máu của Cộng sản và Trung Cộng cuối thập niên 60. Người Nam Dương gốc Trung Hoa nay đã được chấp nhận vào dòng chính của quốc gia Hồi giáo. Tết Nguyên Đán ngày nay cũng là một ngày lễ công cộng tại Nam Dương, được gọi là Imlek. Nhưng nhà lãnh đạo địa phương của quốc gia Hồi giáo này đã tuyên bố lễ ăn mừng là bị cấm đoán do các nghi lễ trùng hợp với Phật giáo, nhất là những nghi lễ xảy ra tại các ngôi chùa. Ông Zeno Arifin, trưởng ban hội đồng Nam Dương Ulema tại thành phố Solo nói, chúng ta không thể tách biệt tôn giáo ra khỏi văn hóa, do vậy chúng ta thận trọng. Nếu đó là một phần của nghi lễ tôn giáo, chúng ta không nên ăn mừng. Đây cũng là trường hợp của lễ Giáng sinh cùng các nghi lễ tôn giáo khác. Nhóm tiền vệ Hồi giáo nói các nhà truyền giáo nên phổ biến thông điệp này đến các đền thờ Hồi giáo qua loa phóng thanh và cảnh báo những người Nam Dương gốc Trung Quốc không nên mời người Hồi giáo đến tham dự. Nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại nói những lời phê bình về cuộc lễ truyền thống như thế là không hợp lý và là dấu hiệu của sự suy nghĩ lỗi thời trong một số tổ chức Hồi giáo. Tết Nguyên Đán không phải là một lễ hội tôn giáo và nhất là không phải lễ hội Phật giáo. Andrew Susanto, Chủ tịch Hội Thanh niên Trung Hoa Nam Dương nói, Tết Nguyên Đán không khác gì với ăn mừng năm mới của các nền văn hóa khác. Tôi không nghĩ đó là điều mà những người Nam Dương khác nghĩ. Mặc cho các lời bình phẩm của những nhà truyền giáo, Tết Nguyên Đán đã được tổ chức trong tỉnh Solo tuần rồi với hàng ngàn người tham dự. Chư Tăng địa phương đã phóng sanh 888 con chim và cá và phân phát bánh đến cho hội chúng. Tại tỉnh Lodok, hai phụ nữ Hồi giáo khăn tròn che kín mặt quà mình vào bầu không khí khi các người bán dạo bán những phong bì đỏ và đầu rắn biểu hiện cho năm rắn. Tôi là người Hồi giáo, tôi không tham dự vào cuộc lễ, một phụ nữ nói khi bà viếng một ngôi chùa Phật giáo. Nhưng Nam Dương là một quốc gia khoan hòa và người Trung Hoa ở đây là người Nam Dương, do vậy chẳng thiệt hại gì khi thăm viếng ngôi chùa chiền và hòa đồng với cung cách họ ăn mừng. Và tin đến đây đã kết thúc con kính thỉnh cầu chẳng đẳng tới lại năm vụ của thời gian.
Cảm ơn cô chị Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn cô là chân mình. Bạch Chi Tâm Đức và thưa quý Phật tử, cuối tuần này ở tại chùa Pháp Luân sẽ có đại lễ Rằm Tháng Giêng. Ở trong truyền thống thì lễ Rằm Tháng Giêng gọi là Maha Puja và Chư Tăng gọi là ngày Pháp Bảo, bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là đó là ngày Đức Phật ngày thuyết kinh dạy Phật giáo Parimokkha, và lý do thứ hai đó là ngày Đức Thế Tôn tuyên bố ngôi nhà của chánh pháp đã được hoàn tất và ngài sẽ đi đến Niết Bàn. Do vậy cuối tuần này tối thứ bảy 23 thì sẽ có trọn một đêm tu tập thọ trì hạnh đầu đa, và trong đêm tu tập này sẽ mang nội dung giảng về bát chánh đạo, trong cái ý nghĩa về sự thực hành chuyên biệt cũng như là sự phối hợp. Chúng tôi xin được thông báo điều này đến những vị Phật tử, nhất là Phật tử ở gần có thể tham dự. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tâm An đến đây khoảng mạng. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tính với đề tài là Tám Sự Bố Thí. Xin được đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam mô Bodhaya, sa thú lành thai. Con vô thường không chiếm thay mặt đại chúng trong môn, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong lại đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp. Nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hảo pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Thank you. thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng khung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.